Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 1 năm 2018. Chúng ta đang có mặt tại Trung tâm Tuệ Đức, quận 12, thành phố Sài Gòn. Đây là bài pháp thoại thứ hai trong khóa tu thiền tập một ngày. Rất là cảm kích khi thấy đại chúng đang có mặt đông đủ ở đây ngày hôm nay. Trong những ngày cận Tết, ai cũng vắt giò lên cổ chạy hết. Có những người rất là thảnh thơi, rất là an nhiên tự tại, ngồi ở đây thở vào, thở ra. Cũng có người ngồi trên đống than hồng ha. Trong chương trình kết thúc lẽ chạy về lo cho con, lo cho giải quyết nhiều công việc. Nhưng mà dù thế nào rồi thì mình cũng đã ngồi ở đây rồi. Nhất là tối hôm qua bóng đá Việt Nam vào chung kết nữa, chắc có nhiều người thức khuya lắm, các bạn trẻ. Mà bây giờ vẫn có thể ngồi thiền ở đây mà không ngủ gục là hay quá. Thầy nhìn xuống thấy rất ít người ngủ gục. Mình đang giúp mình đó. Có thể là mình nghe cái đề tài làm sao để giúp người thương mình một cách có hiệu quả. Cho nên mình cố gắng tới đây để học những cái phương cách. Nhưng mà sáng giờ chưa nghe nói gì giúp người thương hết. Cũng có nói sơ sơ là phải tập nhìn mọi thứ bằng con mắt trong trẻo. Nhưng mà phương pháp giúp người thương mình thì chưa có nêu ra cụ thể. Mình tới đây mình có được một tiếng ngồi thiền. Mỗi lần ngồi nửa tiếng, mình có nửa tiếng nằm buông thư, nằm trong sự thảnh thơi, nhẹ nhàng. Rồi mình có nửa tiếng trong thiền ăn, ăn trong im lặng. Ở nhà mình ăn trong hấp tấp vội vàng, vừa ăn vừa xem TV, rờ điện thoại, nói chuyện trên trời dưới đất. Ở đây mình ăn trong im lặng, nó rất là lạ. Nhưng mà nếu mà mình thực tập nghiêm túc, hết lòng, thì mình thấy nó rất là dễ chịu và thậm chí rất là vi diệu, rất là màu nhiệm. Mình thấy ăn thôi mà cũng có thể có hạnh phúc được. Mình tưởng là phải có nắm bắt cái này cái kia, được thương yêu, được kính trọng mới có hạnh phúc chứ. Còn ăn trong chánh niệm, trong sự tỉnh thức cũng có hạnh phúc. Và cái năng lượng của mình nó bắt đầu nó thay đổi. Hồi sáng thì nó thiếu, bây giờ nó hơi đầy một chút. Hồi sáng thì nó căng, bây giờ thì nó bắt đầu mềm ra. Và có thể là một vài cái suy nghĩ, nhận thức trong người mình nó thay đổi. Khi mà cảm thọ thay đổi, tức là cảm giác trong người mình nó thay đổi, thì những cái uẩn khác trong cơ thể mình, như là tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, tức là tâm tưởng, tâm hành và tâm thức, nó cũng thay đổi theo. Những quyết định nhận thức, những nhận thức thay đổi thì những cái quyết định nó cũng thay đổi theo. Cái thấy thay đổi thì hành động, hành vi sẽ thay đổi theo. Và ở đây tâm tưởng được quản chế, nó không có sôi sùng sục, nó không có nóng hừng hực như là lúc mình ở nhà nữa. Ở nhà mình phóng đại, mình đặt ra những cái viễn cảnh rất là tồi tệ. Trong khi mình tới đây ngồi thiền được hai lần, được an trú ở trên thân, quên chuyện ấy đi. Quên nghĩ tới chuyện giải quyết vấn đề. Quên nghĩ tới chuyện phải làm gì để cứu giúp người thân của mình. Tạm quên thôi. Để mình về mình giúp mình trước. Mình muốn giúp người thân của mình thì mình phải sẵn sàng. Mình có khả năng để giúp hay không? Đó là một câu hỏi rất là quan trọng. Chứ không phải muốn giúp là có thể giúp được. Không chỉ dựa vào mỗi thiện chí, tấm lòng mà có thể giúp được người thân của mình. Nhiều khi năng lượng của mình tương đối ổn, nhưng mà khi gặp người thân của mình là nó rớt hết trơn. Năng lượng bên kia nặng quá, mạnh quá, mãnh liệt quá. Nó làm cho cái năng lượng chút bình an, nhẹ nhàng, yếu ớt của mình tan tành theo mây khói. Đó là một ca khó. Mình mài dũa kỹ năng để kiếm tiền, để chinh phục khách hàng, để đem về tiện nghi vật chất, chớ mình đâu có được mài dũa kỹ năng nào để giúp đỡ người thương mình đâu. Mình đâu có nghĩ tới cái chuyện cưới nhau rồi về phải giúp đỡ nhau hả? Tưởng cưới nhau về để hưởng nhau thôi, để rút tỉa nhau thôi, để ngắt nhéo nhau thôi, để đòi hỏi, để đì nhau thôi chứ. Ai ngờ về mình phải lãnh cái cục nợ này. Nhưng mà có ăn thì phải có trả, có hưởng thì phải có bồi đắp. Trong thương yêu thì không thể chỉ có nhận không, mà phải cho đi, phải cống hiến. Giờ đây người thương cần mình giúp đỡ, và mình đã nghe tiếng kêu cứu đó rồi, mình đã thấy được thực trạng rồi, và mình sẵn sàng muốn giúp đỡ. Cái đó là một bước quan trọng. Nó hay lắm rồi đó. Chớ mình đã từng muốn ngoảnh mặt làm ngơ, mình đã từng muốn chui rút vào thế giới của mình mà bất kể người kia như thế nào. Mình đã từng sống với tình trạng rất là ích kỷ, rất là nhỏ hẹp. Hoặc là đã có những lúc lòng mình nó đau đớn quá, nó cạn kiệt, mình không có muốn quan tâm tới ai hết. Mình đã sống khoảng thời gian rất là ơ hờ, rất là hờ hững, vô tâm. Mà bây giờ mình đã quay lại để muốn giúp người thương của mình, là mình đã quay lại với cái thiên tính, linh thiêng màu nhiệm mà đất trời đã cho mình. Thiên tính của một con người biết thương yêu đồng loại của mình, biết thương yêu những người thân, những người đóng góp nên cuộc đời của mình. Nhưng vấn đề là bạn chỉ có thiện chí, bạn chỉ có lòng, nhưng mà bạn có biết cách nào để giúp đỡ người thương mình một cách có kết quả hay không? Tại vì mình nhớ kỹ đi, mình đã từng giúp rồi đó. Mình nói rất là nhiều, nhiều buổi, mỗi buổi là 2-3 tiếng trở lên. Mình đã càm ràm, cằn nhằn, cưỡi nhưỡi. Mình dùng đủ mọi phương cách hết mà không có kết quả. Chứ chẳng phải là mình vô tâm hờ hững gì đâu. Bây giờ mình quay trở lại để giúp rồi đó, nhưng mà không có kết quả. Vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề là mình có khả năng hay không. Mà khả năng là gì? Trước hết, mình phải cho bên kia thấy được cái thiện chí của mình. Nhiều khi mình có thiện chí, nhưng mình phát ra tín hiệu, bên kia nhận thấy đó không phải là thiện chí. Đó chỉ là một sự bực dọc, một sự tức giận, một sự đáp trả, một phản ứng thôi. Vì họ cảm thấy, họ thấy mình khó chịu, bức bối trong người, cho nên là mình đã hành xử như vậy, chứ chẳng phải là mình muốn giúp đỡ họ. Họ nghĩ là mình đang muốn dập tắt cái sự khó chịu của họ, chứ không phải là giúp đỡ. Mà một thiện chí mà phóng ra như vậy, bên kia nhận được tín hiệu như vậy là mình không thành công rồi. Đó là chưa nói nhiều khi mình không thật sự có thiện chí, chẳng qua vì người đó kêu cứu mình quá thì mình động lòng thôi. Chẳng qua vì người đó là người thân yêu của mình thì mình không thể bỏ rơi thôi. Chứ mình chưa thật lòng muốn giúp đỡ. Thiện chí có nghĩa là tôi sẵn sàng giúp đỡ em. Tôi dồn hết 100% để giúp đỡ anh. Mẹ sẽ dành hết mọi năng lượng, thời gian để giúp đỡ con. Cái đó gọi là đã có thiện chí. Nhưng mà Đức Phật nói khoan giúp. Nếu mà hành động liền có thể sẽ thất bại. Mà cái thất bại đó nó sẽ dẫn đến cái vết thương tâm lý trong lòng người kia, cái thành kiến trong lòng người kia, nghĩ rằng mình là một kẻ không bao giờ giúp đỡ được họ. Mình là một kẻ rất là manh động, nói giúp đỡ chứ thật ra tới chỉ để tấn công, chỉ để làm khổ thôi, chỉ để lên án buộc tội. Cho nên Đức Phật nói trước khi giúp đỡ người đó đó, hãy quay về kiểm tra năng lượng của bạn đi. Nó cũng giống như là trước khi mình muốn giúp đỡ em bé giận hờn của mình đó. Trước khi muốn giúp đỡ nó là một cái đứa rất là khó chịu. Khi mà nó đã khóc ré lên rồi thì vô phương mà dỗ nó nín đi. Mà tiếp tục đứng đó sớ rớ nữa là nó còn hét lên, nó còn ré lên dữ nữa, nó gầm rú. Thì Đức Phật nói rằng lơ nó đi, nhưng mà đừng có lơ luôn. Đứng đó nhưng mà đừng nhìn vào nó, mà hãy nhìn vào hơi thở. Cứ chú ý vào hơi thở, hoặc là bất cứ một đề mục nào cũng được ở trên thân á. Thay vì chú ý vào cơn giận thì chú ý vào sự phòng xẹp, hơi thở vào ra ở vành trong lỗ mũi, thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt, đôi môi đang cười mỉm, hoặc là nghe tiếng chim hót. Đang giận mà nghe tiếng chim hót, nhưng mà hãy ráng làm đi, quên cơn giận đi. Tại vì cơn giận là một ngọn lửa dữ, một năng lượng rất là đáng sợ. Nếu mà mình chưa có bình tĩnh đủ, chưa có cân bằng đủ, chưa có vững chãi đủ, chưa có sẵn sàng để đối diện nó, thì quay vào chỉ bị nó nuốt chửng mà thôi, chỉ làm cho tình trạng tồi tệ hơn mà thôi. Cho nên chúng ta phải đưa tâm chúng ta tới một cái đề mục khác, cũng đang có mặt trong hiện tại, ở trên thân thể ta, hoặc là các đối tượng xung quanh ta, mà đó là những đối tượng rất là lành tính, như là tiếng chim hót, tiếng suối chảy, những làn gió mát chạm vào cơ thể của mình, hoặc là đơn giản mình ngồi nhìn một đóa hoa, một dòng nước, để giữ tâm mình ở trên đó. Nhưng mà nếu mà mình chú tâm ra bên ngoài thì tâm mình nó rất dễ bị cuốn trôi, dễ bị tưởng tượng lắm. Cho nên mình hãy chú ý trên thân và nên nhắm mắt lại để cái sự chú tâm nó sâu hơn. Và trong những cái buổi đầu thiền tập đó, cái tâm thức mình nó chưa có nhiều muscle lắm. Mình nâng cái tạ chỉ mới được có 10 kg thôi. Một cái người mới tập tạ thì bắt đầu từ 10 kg hay là 20 kg nó vừa vặn với sức của mình. Rồi tập từ tháng này qua năm nọ, thậm chí cả năm trời, hơn cả một năm nữa mới nâng được cái tạ 100 kg. Thì thiền tập cũng vậy, mình phải tập cho nhuần nhuyễn, cho thuần thục với cái bài thực tập thở vào thở ra, coi như đó là cái tạ 10 kg. Mà muốn đối diện với cơn giận dữ dằn của mình, nỗi cô đơn khủng khiếp của mình, cần cái tạ tới 100 kg lận. Cho nên đừng có dại dột mà chưa có được cái cơ bắp nào trong tâm thức hết mà đối đầu với một thứ dữ dằn như vậy. Phải lượng sức. Đó là sự khôn ngoan cần thiết. Cho nên là quay về tập cho cơ bắp nó săn chắc lên. Đó là an trú trên các đề mục. Đừng có xem thường những bài thực tập đó. Nếu không có những bài thực tập cơ bản đó thì bạn không bao giờ thâm nhập được vào hang quỷ, hang ổ của bản ngã, tham sân và si. Phải luyện tập trước từ những bài thực tập thở vào, thở ra, an trú từng bước chân, an trú chắc và sâu trong từng động thái cử chỉ. Như là tối hôm kia tôi có nói là muốn đối diện với bệnh trầm cảm thì bạn phải tập mọi cử chỉ hành động nó chậm hết mức có thể, và an trú trên từng cái moment, từng cái sự, từng cái khoảnh khắc, hay từng cái movement, từng cái sự dịch chuyển chậm nhất có thể. Mà giữ tâm trên đó liên tục, từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này qua tuần khác, thì mới có đủ được một cái năng lực chánh niệm. Và một ý khác là nếu như tâm ý của bạn nó chạy rất nhanh, những vọng tưởng nó chạy như là chiếc xe lửa chạy trên đường ray 200 km/h, mà cái sự tỉnh thức chánh niệm của bạn nó còn yếu ớt, nó còn non nớt quá, nó chừng khoảng với tốc độ là 20 km/h, là tại vì chạy xe đạp. Một chiếc xe đạp thì không thể nào rượt đuổi chiếc xe lửa được, nhưng mà bạn phải tập từ chiếc xe đạp trước, rồi tới một lúc nào đó chánh niệm của mình nó mạnh, nó chạy với tốc độ như một chiếc xe lửa khác, chạy song song với chiếc xe lửa 200 km/h kia, thì mình mới có thể quan sát được những cái thứ dữ dằn ở trong tâm thức của mình, hay là những cái vọng tưởng nó đến và đi vùng vục. Nhưng mà mình biết cách rồi, có bài tập rõ ràng cụ thể, chỉ cần kiên trì quyết liệt một chút theo thời gian, thì mình sẽ có được kỹ năng có thể đối đầu với cơn giận. Khi đã sẵn sàng rồi, chánh niệm đã sẵn sàng rồi, thì mình cũng phải đối đầu với những cơn giận nhỏ nhỏ trước, với những cái bực bội nhỏ nhỏ, những cái bực bội nhiều khi do chính mình tạo ra, hoặc là do những cái người thân xung quanh vô tình tạo ra mình những cái bực khó chịu. Nhiều khi gửi email đi mà nó không chịu đi, tại vì đứt internet thôi, chứ không có gì. Ngồi bấm send hoài mà nó không đi, bực. Coi kỹ là mới đứt internet. Thí dụ như vậy. Nếu mình đậu xe xuống mà đá chân trống hoài nó không chịu đứng, cũng bực, muốn giục luôn chiếc xe cho rồi. Thì hãy quan sát những cơn giận nhỏ nhỏ như vậy, rồi từ từ mình mới có được cái kỹ năng, một cái thói quen có thể đối phó được những cái thứ dữ dằn ở bên trong. Chớ không thể nào mà bạn có thể đối diện liền cái con quỷ dữ mà mình chưa sẵn sàng vũ khí. Tới khi nào cơ bắp cuồn cuộn, nâng được tạ 100 kg rồi, thì lúc đó mới bắt đầu đi vào xào huyệt của bản ngã. Còn bây giờ làm ơn đừng có đụng tới nó. Thì giúp một người thương yêu của mày. Có những trường hợp rất là dễ, chỉ cần là mình ngồi xuống lắng nghe thôi. Lắng nghe một cách không có phản ứng chắc cũng không dễ ha. Tại là mình là chuyên gia phản ứng. Cái gì mình dở chứ vụ phản ứng là mình giỏi lắm. Động có một chút là nhảy dựng lên, nói trật ý là đáp trả ngay lập tức. Bây giờ mình luyện cho mình một kỹ năng lắng nghe mà không đáp trả trong vòng 15 phút. Có thể sau 15 phút là biết tay tôi. 15 phút là tôi bắt đầu là tôi lên tiếng. Nhưng mà 15 phút đầu là không có nói năng, im lặng. Mà muốn như vậy là mình phải tập lắng nghe những cái dễ nghe trước. Lắng nghe tiếng chim. Lắng nghe tiếng chim thì mình không phản ứng được, phải không? Chim hót rất là hay. Lắng nghe tiếng ve rần 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 rần. Ngồi thiền mà nghe ve nó rần rần trên đầu là mình muốn luộc mấy con ve đó rồi. Mới 4 giờ sáng mà đài phát thanh bắt rầm rầm lên mà sao ngồi thiền được. Cái chỗ chúng tôi ở là 4 giờ rưỡi là tèn. Bất nhân 4 giờ rưỡi mà mở cải lương đó chứ. Không biết bên này ta ngồi thiền sao. Nhiều khi mình nghĩ vậy. Chắc là phải viết thơ cho đài phát thanh, đề nghị quay sang hướng khác, hoặc là đổi sau nửa giờ người ta ngồi thiền xong rồi hãy mở đài phát thanh lên. Cái đó hơi quá ha. Mình á, đòi hỏi của mình hơi quá. Mình tập nghe tiếng ve đài phát thanh một cách thoải mái dễ chịu. Hồi đầu cái tâm mình nó còn ở ngoài á, cho nên nó thấy cái đó là vấn đề. Mà khi nó vô trong được rồi, nó an trú được rồi, nó không thấy đó là vấn đề. Nó ngộ vậy đó. Thành ra đừng có tin vào cái phản ứng đầu tiên. Phản ứng đầu tiên là phản ứng khi tâm nó chưa có đậu lại thôi. Mình huấn luyện một hồi, mình chịu khó một hồi, tâm mình nó về được với thân rồi thì mình nghe âm thanh nó nhỏ lắm, nó không tác động được mình. Thành ra nếu mà đề nghị đổi âm thanh, tắt cái đài phát thanh đó được thì cứ đề nghị ha. Còn đề nghị không được thôi chịu, mình vẫn còn cách khác. Nhưng mà thật ra nếu mình đề nghị bên kia thay đổi đó, thì cái sức chịu đựng của mình nó không có lớn được. Mình sẽ yếu hèn mãi. Cho nên mình phải tăng cơ bắp, tâm thức lên. Bữa là mình chịu tiếng ve rồi, bữa nay mình chịu đài phát thanh. Rồi ít bữa chó sủa đó, trời ơi. Cái con chó nó thiệt, canh đúng ngay giờ ngồi thiền là nó sủa hả? Bất nhân không? Không lẽ là mình xuống mình ném cho nó một cục củi cho nó nằm ngay trừ luôn cho rồi. Nhiều khi cũng nổi sân lên như vậy. Nhưng mà con chó đó để nó nâng bài tập mình lên đó. Rồi ghe máy, tôi ở gần sông đó, ghe máy đi qua đi lại suốt rồi. Ngồi nghe nhạc, ngồi nghe ve, ngồi nghe chó, ngồi ghe máy hết giờ. Nhưng mà có bữa thì mình quyết tâm định tâm, còn có bữa thì mình cứ ngồi nghe cũng được, nghe mà không phản ứng là giỏi. Mà mình hoàn toàn có thể làm được điều đó. Hồi trước giờ nghe xong là phản ứng, tại vì họ nói sai hoặc là sai với ý của mình thôi. Nghe trái tai cái lời mình phản ứng đúng với sai. Còn bây giờ là tập không phản ứng. Có thể người đó nói sai, nhưng mà từ từ rồi, rồi nói cho người đó biết. Mà nếu giây phút này mà mình phản ứng là người đó đóng trái tim lại, họ không nói nữa. Nhất là đối với những người trầm cảm, họ rất là nhạy cảm. Chỉ cần mà mình nghiêm mặt lại, chỉ cần mình tỏ thái độ khó chịu, không muốn tiếp nhận nữa là họ biết liền. Họ cảm nhận rất là giỏi. Họ thấy mình ngồi đó giống như một bức tường. Họ đối diện với một bức tường, không có lắng nghe. Nghe mà không có lắng. Tiếng Việt mình hay quá ha. Có lắng mới nghe được. Nó hay hơn cả tiếng Anh, nó hay hơn cả tiếng Hoa. Tiếng Hoa là đế thính, nghe hết lòng. Còn tiếng Anh là nghe sâu, deep listening. Mà cũng chưa hay bằng lắng nghe. Lắng tức là để cho những cái thành kiến về người đó nó rơi rụng xuống. Để cho những cái phán xét, cái nhận xét trong lòng nó rơi rụng xuống. Mà muốn làm được điều đó thì phải thiền tập mới được. Phải giữ tâm trên một đề mục, chứ để tâm mà nó bay nhảy một cách vô tổ chức, nó lang thang thế nào nó cũng kéo cáo bẩn lên, chứ không bao giờ nó lắng được. Muốn lắng thì phải nhờ tới hơi thở, phải nhờ tới thân thể để làm điểm tựa. Trước khi mình gặp người đó là mình phải lắng lòng trước. Mình phải mài dũa cho mình cái kỹ năng lắng nghe mà không có phản ứng, không có bực bội, không khó chịu. Mình nghe những âm thanh mà mình không thích xung quanh đó, những âm thanh tự nhiên, thiên nhiên đó mà mình còn phản ứng, thì làm sao mình nghe nổi người kia họ sắp sửa lên án buộc tội mình, sắp sửa đổ thừa hết trách nhiệm cho mình, sắp sửa chọc khuấy vào cái vết thương của mình, chọc khuấy vào bản ngã của mình, thì sao mình chịu nổi. Mà trên sự thật là nếu mà mình có thể im lặng lắng nghe người đó trong vòng nửa giờ đồng hồ, thì mình giúp cho người đó rất nhiều, giúp cho người đó vơi đi rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Và những người mà tâm lý họ bị bức bách rất là nặng, nhất là bị trầm cảm, thì như trong cái bài nói chuyện ngày hôm kia chúng ta nói là let's talk, những người bị depression thì WHO đề nghị là họ phải nói lên. Nhưng bây giờ họ nói với ai? Dĩ nhiên là nếu có được chuyên gia để nghe thì quá tốt, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có sẵn chuyên gia. Mà muốn gặp chuyên gia là phải có tiền đó. Thì tại sao mình có những người thương mà người thương mình lại không thể làm được cái công việc đó? Dù người thương mình không phải là một chuyên gia tâm lý trị liệu, nhưng người thương mình nếu chịu khó một chút, chịu khó luyện tập một chút, vẫn có thể làm được cái trách nhiệm tới đó, cái khả năng tới đó. Mình có thể không đưa được những cái liệu pháp sâu sắc, rốt ráo tới cùng để giúp đỡ bệnh trầm cảm, nhưng mà mình có thể làm được những bước cơ bản như một chuyên gia, thậm chí còn hơn cả chuyên gia nữa. Là tại vì mình có tình thương với người đó. Còn chuyên gia thì đâu có tình thương. Chuyên gia có tiền thì mới có tình thương, tiền nhiều thì tình thương nhiều. Còn mình ngồi đó mà không cần người kia phải làm cái gì cho mình hết. Họ đã làm rất nhiều cho mình trong quá khứ rồi. Bây giờ tới lúc họ khó khăn mà mình còn đòi cái gì nữa. Mình nói là phải thế này thế kia thì tôi mới lắng nghe. Nhưng mà họ hết sức rồi, họ kiệt sức rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa. Nếu có thì, nếu có đặt điều kiện thì hãy nói cho tôi nghe đi. Nếu có một điều kiện duy nhất thì hãy nói ra đi. Nhưng mà điều kiện này chỉ có thể thực hiện được khi mà bên này, phía chúng ta nè, sẵn sàng để lắng nghe. Bên kia nhận được tín hiệu đã sẵn sàng lắng nghe. Tôi đang lắng nghe đây. Anh đang lắng nghe em đây. Em đang lắng nghe anh đây. Mẹ đang lắng nghe con đây. Con đang lắng nghe cha đây. Nghe và lắng nghe là hai trạng thái khác nhau. Có khi nghe mà không có lắng. Bây giờ mình nghe mà mình lắng. Trong quá trình nghe mình không chỉ ngồi nghe không, mà mình còn giữ cái tâm mình cho nó thật là an ổn. Nó phải dựa trên cái đề mục, dù là vẫn nghe những lời người kia nói, nhưng vẫn nhớ thả lỏng, vẫn nhớ thư giãn, thỉnh thoảng vẫn có thể kết nối với hơi thở, hoặc là vẫn có thể quan sát được những phản ứng tâm ý của mình. Biết là tôi đang làm một trách nhiệm rất lớn. Nếu buổi lắng nghe này thất bại, thì có thể tôi sẽ không còn một buổi lắng nghe nào nữa đối với người ấy. Người ấy sẽ đóng bít trái tim họ lại. Thành ra trước khi muốn giúp đỡ người thương của mình thì phải kiểm tra cái năng lượng của mình mạnh hay là yếu. Yếu thì đừng nên. Năng lượng mạnh là năng lượng sẵn sàng để nghe bên kia trách móc, giận hờn, đổ thừa, buộc tội. Năng lượng mạnh là khi bên kia có nói cái gì mình cũng có thể, mình tin chắc là mình sẽ giữ sự bình tĩnh, không đáp trả, không phân bua, không giải thích. Năng lượng mạnh là mình ngồi đó với tất cả tình thương, thật sự là muốn giúp đỡ người đó. Và nó ứa ra cái năng lượng tình thương, làm cho bên kia có thể cảm nhận được. Cái đó gọi là năng lượng mạnh. Mà nếu mình cảm thấy mình không có năng lượng mạnh thì quay về tập tạ đi. Tôi nói tập tạ là tập những cái bài tập thiền tập để cho cơ bắp của sự chịu đựng trong tâm thức mình nó nở ra, nó săn chắc, rồi mình quay về giúp đỡ. Mình có thể nói rằng là anh sẽ giúp đỡ em, nhưng mà cho anh tập tạ anh tuần lễ tập thiền á, để cho cái cơ bắp trong tâm anh nó săn chắc lên, trái tim mình nó lớn rộng ra, thì anh sẽ giúp đỡ em. Hay là mẹ sẽ sẵn sàng giúp đỡ con, nhưng mà để mẹ đi dự khóa thiền 7 ngày, 10 ngày. Mẹ tin rằng sau khi mẹ đi thiền tập về, cái nhận thức của mẹ sẽ thay đổi. Chắc chắn là theo chiều hướng tích cực hơn. Chắc chắn là sẽ vững mạnh hơn. Và mẹ tin rằng là sau 7 ngày đó, thì cái sự chấp nhận của mẹ đối với con nó sẽ lớn hơn bây giờ rất là nhiều. Và mẹ tin rằng là trái tim của mẹ nó vẫn còn lớn ra được. Mà thật ra là trước đây, vài năm trước, 10 năm trước, trái tim mẹ rất là vĩ đại. Nhưng mà trong cái cuộc mưu sinh này, mẹ đã không giữ nổi cái sự bao dung độ lượng của mình. Bây giờ mẹ muốn trở về để khôi phục lại cái khả năng đó. Cho nên là con hãy chờ đợi. Nhưng mà cũng có những trường hợp người thương mình không thể chờ đợi được. Còn mình thì không thể ngồi xuống lắng nghe được. Mà tại vì chỉ có lắng nghe thì mình mới có thể thấu hiểu. Trong trường hợp người thương mình đang tổn thương rất là nặng, mà mình không có nhiều kỹ năng của một chuyên gia tâm lý trị liệu, mình không phải là một vị thầy tâm linh, thì mình phải ý thức rằng mình chỉ giúp người thương mình tới đâu thôi. Chỉ giúp người thương mình là ngồi lắng nghe thôi. Chứ không phải là tự động mình nhận mình cái trách nhiệm. Mình phải là một chuyên gia tâm lý. Mình phải là một nhà tâm linh. Bạn không phải là bác sĩ. Mà người thương mình đang gặp những khó khăn thuộc về tâm lý. Mà bạn không phải là bác sĩ tâm lý thì làm sao bạn giúp được? Nhiều khi vì bạn không kiềm chế được cảm xúc thôi. Giúp có thể làm cho tình trạng trở nên lầy lội hơn. Tại vì nếu bạn là một nhà tâm linh hay là bạn là một bác sĩ tâm lý thì bạn phải biết cái liều thuốc để giúp người này thuộc về liều thuốc nào. Nhiều khi đó là thuộc về ân, nhiều khi nó thuộc về uy. Nhiều khi phải vỗ về, phải an ủi, phải chở che, phải vuốt ve, phải nói những lời ngọt ngào, phải khen tặng, phải nâng đỡ thì người kia mới thay đổi được, mới hết khổ. Nhưng mà cũng có trường hợp mình phải nói nghiêm khắc, phải đưa ra một cái kế hoạch và buộc người đó phải làm theo một cách nghiêm túc. Nhiều khi mình phải đứng từ xa, mình nhìn người đó làm chứ không được làm giùm người đó. Phải có một thái độ dứt khoát rõ ràng thì mới nâng người đó lên được. Còn mình thì mình không biết cách nào hết. Mình hành xử rất là bản năng, rất là cảm xúc, cứ nhào vô cứu vậy thôi. Chứ còn không biết là mình có khả năng cứu hay không. Đừng có tưởng rằng chỉ cần có tấm lòng là đủ. Nhiều khi chỉ dựa vào tấm lòng thôi thì làm cho tình trạng trở nên rất là tồi tệ. Để rồi người thương mình sợ mình luôn. Người thương mình nghĩ rằng mỗi lần mình tới là chỉ làm khổ họ thôi, chứ không có giúp đỡ được gì cả. Mà mình rất là tức. Mình rất là tức. Là tại sao người thương mình không có nói cho mình nghe nữa, mà đi nói cho người ngoài nghe. Tại sao người thương mình không tin tưởng mình nữa mà tin tưởng người khác, tin tưởng các chuyên gia tâm lý trị liệu? Không phải người thương mình thương người ngoài hơn, người thương mình rõ ràng là thương mình hơn, nhưng mà họ biết rằng nếu họ ngồi gần mình thì mình không giúp được gì cho họ hết, thậm chí là khơi dậy rất nhiều nỗi khổ niềm đau trong họ. Tại vì mình không có giỏi về chuyên môn đó, mình không có khéo. Cho nên nếu mà mình chưa có giúp người thương mình được, mà người thương mình đang rất là cần sự giúp đỡ, thì buộc lòng mình phải nhờ tới người thứ ba, một người nào đó mà cả hai đều rất là tin tưởng và có khả năng. Thí dụ như là nếu mà mẹ khổ thì có thể cầu cứu ba, ba khổ thì có thể cầu cứu mẹ, hoặc là chị khổ thì có thể cầu cứu anh, hoặc là cầu cứu cha mẹ, hoặc là một người rất là thân của chị, một người rất là vững chãi, rất là yên ổn. Chứ mình đừng cầu cứu một cái người đồng minh ha, tức là họ đứng về phe mình thôi, họ sẵn sàng nói mình đúng mà họ không có năng lượng gì hết, họ không có chánh kiến gì hết, thậm chí là họ có rất nhiều cái quan điểm sai lầm, có rất nhiều rác rến. Và trong những cái lúc mà mình cô đơn, người thương mình không thể nghe mình được, mình bả đâu mình trút đó, mình lên mạng mình trút và trên mạng nó trút lại, làm cho trái tim mình tan nát. Đức Phật nói có những lúc chúng ta đừng nên làm gì cả mới có thể giúp được người thương. Nghe chịu nổi không? Trời ơi, mình đang sốt ruột muốn giúp người thương mình mà Đức Phật biểu mình là đừng có làm gì cả. Thì Đức Phật nhìn kỹ thấy khả năng của mình rồi, đụng vào là đổ vỡ hết. Nếu mình có thương người đó thì cứ giữ tình thương yêu. Còn trực tiếp để giúp đỡ thì không phải là mình, chưa tới phiên mình đâu. Còn nhiều người khác có khả năng hơn. Mình đừng vì tự ái. Tại vì nếu mình tự ái thì mình đâu thật sự thương người đó. Trong tình thương thì không nên có sự tự ái. Làm sao tốt nhất cho người mình thương, giúp được họ là mình làm. Mình có thể cầu cứu chuyên gia tâm lý trị liệu, cầu cứu bác sĩ tâm lý. Mình có thể cầu cứu một vị thiền sư, một vị thầy tâm linh. Mình có thể cầu cứu một người bạn hành thiền vững chãi, có trái tim an ổn. Mình có thể cầu cứu một người bạn lành. Tất cả những cái đó đều chứng minh là mình thật sự thương người đó. Chứ phải người thương của tôi là phải để tôi giúp thì tôi mới chịu, đưa người khác giúp tôi không chịu. Cái đó là tự ái, cái đó là sĩ diện. Mà tự ái sĩ diện là thương mình chứ đâu phải là thương người ấy đâu. Nếu mà mình không có giúp ba mẹ mình được, mình thấp cổ bé họng quá đó, thì mình nhờ bạn của ba mẹ nói chuyện, nhờ ông bà, hoặc là mình nhờ thầy, một vị thầy tâm linh nào đó mà ba mẹ kính trọng. Mình không có mời mẹ tới gặp thầy được thì mình mời mẹ nghe bài giảng của thầy ở trên YouTube, ở trên Facebook. Mình phải thông qua một người thứ ba mà người đó có đạo lực hơn, có năng lượng bình an hơn, có khả năng nói thuyết phục hơn. Mà nhiều khi mình có khả năng nói được người đó nhưng mà người đó không có tin mình. Bục nhà không thiên. Bục nhà không thiên có thể là do mình đã bộc lộ nhiều cái khuyết điểm, người đó mắc kẹt vào những khuyết điểm đó, cho nên họ không có ghi nhận được những cái ưu điểm khác của mình, họ không đủ kính trọng hoàn toàn. Mà cũng có thể là do người đó mắc kẹt vào một vài cái nhận thức sai lầm nào đó về mình, thành ra mình nói họ không còn cảm thấy linh thiêng nữa, mà phải để một cái người ở bên ngoài họ ít tiếp xúc nói họ mới nghe. Nếu cần có một người như vậy thì mình có sẵn lòng không để giúp đỡ người thân của mình? Đức Phật nói do nothing, đừng làm gì hết. Ít nhất là trong lúc này, ít nhất là trong 3 ngày tới, 7 ngày tới, 1 tháng tới, im lặng hoàn toàn. Tại vì người đó không có cần thêm một cái lời khuyên nào từ mình thì họ mới thay đổi được. Họ biết hết rồi. Khuyên thì mình cũng đã khuyên rất nhiều rồi. Càm ràm thì cũng càm ràm mấy trăm tập rồi. Mình nói bây giờ chỉ có chẻ đầu người đó ra, nhét cái thông tin này vào thì họ mới nhớ. Mình còn muốn như vậy nữa, bạo động quá. Vấn đề không phải là họ không có thông tin, mà họ làm không nổi. Vấn đề là họ cần, nếu có cần nơi mình á, là cần cái sự yểm trợ của mình, cần sự đồng tình của mình, đứng về một phía với họ, đừng có đối chọi họ nữa. Họ đối chọi với những người bên ngoài đúng mệt rồi, mà về đây phải đối chọi với chính những người thân của họ thì nó mệt quá. Tại sao mình không làm một người bạn được chứ ha? Tôi là thầy nhưng mà đôi khi cũng làm bạn với các sư chú. Đơn giản là hai anh em ngồi uống trà, nói chuyện trên trời dưới đất. Nhiều khi mình muốn kêu sư chú tới để nhắc nhở, nhưng mà mình biết bên này nếu nhắc nhở, bên đó sẽ không tiếp nhận được gì cả. Bên đó đang đóng bít trái tim chẳng hạn, bên đó đang có khó khăn. Thì chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm sự tu tập. Mà nhiều khi có những người bị trầm cảm họ không muốn mình hỏi thăm luôn. Đừng có a thần thù nhảy vô hỏi làm sao rồi, lúc này tâm lý làm sao, trầm cảm nó viếng thăm bao nhiêu lần trong tuần. Rồi mỗi lần lên cơn trầm cảm thì đỉnh điểm nó là cái gì, có muốn tự tử chưa, vân vân các kiểu. Cái đó để chuyên gia người ta hỏi, tại vì người ta có trách nhiệm trong cái lời hỏi. Còn mình nhiều khi, nếu là một người bạn thì không có nhiều thẩm quyền lắm đâu. Rút bớt thẩm quyền lại, chỉ ngồi chơi thôi. Chỉ nói chuyện về dòng sông, về con đò, về chiếc lá, về nụ hoa, về những gì đang xảy ra trong hiện tại. Đừng nhắc quá khứ, đừng khơi dậy quá khứ, đừng nhắc tới một đối tượng nào, đừng so sánh với ai cái gì. Một người bạn chỉ ngồi chơi thôi là giúp rất nhiều đó, giúp rất là nhiều. Chứ đừng có mỗi lần ngồi xuống là nã đại bác, mỗi lần ngồi xuống là bóp cổ người kia. Nói thôi chứ đâu có bóp cổ phải không, nhưng mà lên án buộc tội rồi trách móc giận hờn cũng y chang là bóp cổ. Thành ra người ta mỗi lần nghe mình mời ngồi xuống là ta sợ xanh mặt, tìm cách trốn thoát. Phải tập ngồi chơi, ngồi không giải quyết vấn đề gì hết mà giải quyết vấn đề, giải quyết được vấn đề. Không phải lúc nào mình cũng chăm bẩm vào vấn đề thì mới giải quyết được. Tại mình chăm bẩm vào nó có áp lực, nó có căng thẳng, nó có cái mong muốn, nó muốn phải làm cho bằng được. Nhiều khi người đó biết họ sai rồi, không cần mình phải kê tội họ ra, không cần mình phải dán thêm một nhãn hiệu nào nữa. Người đó chỉ cần mình đừng có trách móc nữa. Họ cần mình ngồi yên với họ, truyền cho họ một cái năng lượng tin tưởng, an lành, là họ có thể vượt thoát được những cái yếu kém, những cái giới hạn của họ. Cái đó gọi là do nothing, không làm gì hết, mà thật sự là làm rất nhiều. Khi mà chúng ta tới trung tâm thiền thì chúng ta không có làm gì hết. Các vị thiền sư, các vị hướng dẫn thiền ở đó không cho chúng ta làm cái gì hết. Chỉ muốn chúng ta làm cái công việc chính, đó là ngồi yên, đó là thở, đó là phát triển chánh niệm. Và Đức Phật đã từng nói, bạn không thể diệt trừ phiền não được. Bạn không thể dùng một cái bản ngã để diệt trừ một cái bản ngã được. Cái công việc chính của thiền sinh không phải là diệt trừ phiền não, mặc dầu mục tiêu cuối cùng là diệt trừ phiền não. Công việc chính của thiền sinh là tạo ra năng lượng chánh niệm. Có chánh niệm rồi thì phiền não sẽ tự rút lui, vậy thôi. Có chánh niệm rồi thì chánh niệm nó sẽ lên đường điều chỉnh năm uẩn trở lại. Năm uẩn là tổ hợp tạo ra thân tâm con người, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chỉ cần được sống trong chánh niệm thì toàn bộ cục diện con người chúng ta thay đổi. Mà chúng ta không cần phải làm gì. Nói nghe dễ quá hỉ, nhưng mà không hề dễ, là tại vì rất là khó để có được chánh niệm. Nhưng khi tạo ra chánh niệm, chúng ta không tạo ra một cuộc chiến. Chúng ta không có căng thẳng, không có áp lực, không có mong cầu đạt được một cái gì để cho chúng ta trở nên khô héo và mệt mỏi. Chúng ta tạo ra một năng lượng chánh niệm trong tinh thần rất là thoải mái, dễ chịu. Thì tự động chánh niệm nó sẽ diệt trừ cơn giận, ôm lấy cơn giận. Tự động năng lượng chánh niệm nó sẽ ôm lấy nỗi cô đơn, chuyển hóa nỗi cô đơn. Chứ chúng ta không thể nào đi diệt trừ cơn giận hay là diệt trừ nỗi cô đơn. Người thương chúng ta cũng vậy, có rất nhiều nỗi khổ niềm đau, chúng ta không thể nào giúp hết được. Xin nhớ cho rằng chúng ta không phải là bác sĩ, chúng ta không phải là thiền sư, chúng ta không phải là thánh thần để mà có thể làm cho người thương mình hết khổ. Chúng ta chỉ thoa dịu, chúng ta chỉ an ủi, chúng ta để chỉ có thể giúp đỡ được một phần nào trong vết thương trong lòng người thương của mình. Mà nhiều khi cái cách giúp hữu hiệu nhất là đừng nói nữa. Hết. Im lặng là giúp được người đó. Người đó người ta bắt đầu muốn thay đổi rồi, nghe nói thì ghét quá, không sửa luôn. Còn mình chứ ai? Nó biết nó sai cái gì rồi nó định sửa, mà nghe mẹ càm ràm nhức đầu quá, thôi dẹp luôn, khỏi sửa. Tại vì trong lời nói của mình nó có tính chất xúc phạm, có tính chất kích động và bản ngã, tự ái. Nó không có nâng đỡ. Đức Phật nói nhiều khi mình cứ ngồi yên đó. Đừng nói nữa, đừng làm gì nữa. Let it be. Để nó như vậy đi. Nghe là chắc các bậc phụ huynh không có chịu đâu. Phải nhảy vào can thiệp, phải nhúng mũi vào, phải sửa cái này, sửa cái kia, sửa cái nọ. Đức Phật nói mọi thứ nó diễn ra, nó có nhân duyên của nó. Nó có tiến trình của nó có thông điệp của nó. Mà lỡ đối tượng đó có sa hầm sập hố thì đó là một bài học quý giá, cần thiết. Mình đừng có biến đối tượng của mình trở thành kẻ dựa dẫm vào mình. Mình đừng biến mình trở thành đối tượng để người thương mình dựa vào, để mình thấy mình có giá trị, để mình thấy mình quý giá. Mình muốn con mình lúc nào cũng dựa vào lòng mẹ, lúc nào cũng cần ý kiến của mẹ, mình cảm thấy hãnh diện và tự hào, để rồi mình cướp lấy quyền quyết định, tự quyết định cuộc đời của con. Mình làm cho con mất niềm tin dựa vào chính nó. Nó nghĩ rằng mẹ lúc nào cũng là the best, ba lúc nào cũng hay hơn. Thành ra nó quên dựa vào chính nó. Và mình cũng vậy. Mỗi lần người thương mình có khó khăn là mình nhảy dựng lên. Người thương mình khổ một mà mình khổ tới 10 lần. Mình còn thấy như vậy là mình mới thương người thương của mình nữa chứ. Để rồi mình xăng tay áo lên, mình xắn quần lên, mình nhảy vào giúp đỡ họ. Để mình biến họ trở thành một cái kẻ phải dựa vào mình mới có thể thoát khổ được. Còn thoát ra khỏi mình là sẽ chết. Mình xây dựng cho họ một niềm tin như vậy. Con suốt đời không thoát khỏi mẹ đâu. Mình đâu có nói vậy đâu. Mình nói cái khác, nghe nó êm đềm hơn là con ở với mẹ thì con mới bớt khổ được. Ngoài đời sẽ có nhiều người làm khổ con, đừng có lấy chồng con ơi. Cứ ấy chổng gọng vậy đi rồi mẹ sẽ giúp đỡ con hết khổ. Mà mẹ có khổ không? Mẹ cũng khổ lắm chứ. Nhưng mà mẹ tin rằng mẹ sẽ làm cho con hết khổ. Gì kỳ vậy? Sao gan dữ vậy? Mỗi một cá thể có mặt trong cuộc đời này nó có cái sứ mệnh của nó. Đất trời vẫn còn tiếp tục nuôi dưỡng đối tượng đó. Mình đừng có dành hết lo cho họ, để rồi làm cho họ quên đi cái trách nhiệm tự lo cho bản thân mình. Mình chỉ giúp một phần thôi. Tôi xin nhắc quý vị là hỡi các bậc cha mẹ Việt Nam anh hùng của đất nước Việt Nam, lúc nào cũng dành phần giúp đỡ về phía mình hết. Hãy để con mình tự bước đi. Và nó có ngã nhào thì mình đứng đó mình quan sát, bắt nó tự đứng lên rồi nó đi tiếp. Đừng có rời mắt khỏi con thôi. Vẫn giữ tâm quan sát, vẫn đồng hành cùng con. Nhưng mà phải nhìn nó té, đau lắm, nhưng rồi nó sẽ đứng lên. Và khi nó đứng lên rồi nó sẽ biết cách đứng lên. Sau này không có mình bên cạnh nữa thì nó vẫn làm theo cái cách đó. Chứ đừng có mỗi lần thấy con mình nó mới khổ sơ sơ là mình lăn xăng mình chạy, chạy vại khắp nơi để giúp đỡ, mà nó đâu có khổ gì mấy đâu. Về thấy nó đóng cửa chơi game. Còn mình thì đi tìm nhà chuyên gia tâm lý trị liệu. Nó vẫn còn đi shopping, nó vẫn còn nhởn nhơ đâu đó mà có khổ gì mấy đâu. Khổ là do mình thấy chứ nó đâu có thấy đâu. Cho nên trong quá trình mình giúp đỡ người thương của mình, phải nhớ là đừng có biến người thương của mình thành cái kẻ nô lệ mình, dựa dẫm vào mình, giúp một ít thôi. Nếu có giúp là chỉ cho họ cái con đường, cống hiến cho họ một phương pháp. Con đi ngồi thiền với mẹ đi. Mẹ con mình thở vào, thở ra. Mẹ không cần muốn soi mói gì vào đời tư con hết. Mẹ không cần nghe con có khó khăn gì, con chỉ cần ngồi thiền với mẹ là mẹ đã giúp đỡ con rồi. Tại vì một mình con không thể ngồi thiền nổi, một mình con không thể đi thiền hành nổi, thì mẹ đi thiền hành với con, mẹ ngồi thiền với con. Hoặc là hai vợ chồng chúng ta làm thiền buông thư trước khi chúng ta ngồi xuống tranh cãi tiếp. Trước khi anh muốn ngồi nhìn vào những cái khuyết điểm của em để nói cho em biết tại sao em lại làm như vậy, tại sao em lại hành xử với anh như vậy, thì xin mời em nằm xuống làm thiền buông thư cùng với anh. Sau nửa giờ buông thư ngủ luôn, khỏi giải quyết. Sau nửa giờ buông thư, tâm nó mềm ra, thân nó mềm ra, tâm nó mềm ra. Mình không còn muốn giải quyết gì nữa hết. Mình thấy chuyện nhỏ quá. Còn ngồi dậy mà thấy chuyện lớn, nằm xuống ngủ, buông thư tiếp. Mình phải nghi là, phải ngờ vực rằng tại sao có lúc mình thấy vấn đề nó nhỏ và có lúc mình thấy vấn đề nó quá lớn như vậy. Chứ đâu phải lúc nào mình cũng thấy vấn đề nó lớn đâu. Vậy thì lúc mình thấy vấn đề nhỏ là lúc năng lượng đã tràn về, sự tỉnh thức đã tràn về. À, mình có được cái kinh nghiệm đó, dù chỉ là một khoảnh khắc, cái đó là cái thật. Còn cái lúc mà mình thấy tâm mình nó yếu đuối, nó muốn đáp trả, nó muốn loại trừ, thì mình đừng có tin. Cái đó nó không có thật. Mặc dù cái đó nó được duy trì rất là lâu rồi. Mình hoàn toàn có thể bước lên một tầng nhận thức mới, một trình độ mới. Đó là nhìn mọi thứ nó nhẹ đi. Với điều kiện là mình phải có nội lực ở bên trong. Cho nên người thương mình cần giúp nhiều thì mình giúp nhiều, cần giúp ít thì mình giúp ít. Cần ở đây không phải là do người thương nói ra, mà do trí tuệ mình nhìn thấy. Trong trường hợp này mình chỉ giúp 20%, 30%. Em ngã thì anh sẽ nâng, nhưng mà anh nâng chút xíu thôi, phần còn lại là em phải tự đứng lên. Chứ không phải là anh nâng toàn tập, mà anh nâng rồi, em đứng lên rồi mà em không chịu cho anh buông ra nữa, thì đâu có được, phải không? Những người có, những người sau khi ngã có khuynh hướng là dựa vào cái người nâng mình. Cho nên khi mà làm công tác trị liệu tâm lý hay là tư vấn tâm lý quý vị, thì các chuyên gia phải vững lắm, phải có đời sống nội tâm phong phú lắm mới không có sập vào cái bẫy của bệnh nhân. Tại vì bệnh nhân lúc đó họ không tin chồng họ, họ không tin vợ họ, họ không tin tất cả những người thân, họ tin mình thôi. Tất cả mọi thứ sâu kín nhất trong lòng họ chỉ nói với mình thôi. Mà nếu lúc đó mình tìm thức ăn cho bản ngã ở bên ngoài là sập bẫy ngay lập tức. Tức là mình thấy mình có giá trị, mình thấy mình là nhân vật quan trọng, và bắt đầu là kéo dài cái mối quan hệ đó để được hưởng lợi bằng cách này hay là cách khác. Còn một chuyên gia tư vấn tâm lý có đạo lực, có nội lực, có lương tâm, thì người ta chỉ cho dựa bao nhiêu phần trăm, dẫn dắt bao nhiêu bước thôi. Tiếp theo đó là họ phải trao truyền cho mình cái phương cách để mình tự đứng trên đôi chân của mình. Tại vì self-healing, tự chữa trị là phương pháp tốt nhất. Tất cả những sự giúp đỡ chỉ là phần phụ, chỉ là hỗ trợ. Khi mình giúp người thương của mình thì cũng phải nhớ điều đó. Mình chỉ nâng đỡ họ trong một hai tập đầu thôi. Còn những tập còn lại họ phải tự làm. Mà muốn cho họ tự làm thì mình phải để họ làm mà mình thấy, để mình sửa chỉnh cho họ. Chứ không phải lúc nào mình cũng dành làm, dành làm không được rồi bỏ người kia tự làm, muốn làm gì làm, không thèm nhìn tới. Có nhiều khi mình cái năng lực muốn giúp đỡ trong người mình nó mạnh quá đó, bên kia ta đâu có cần đâu. Họ biết rất rõ cái đối tượng có thể giúp đỡ họ không phải là mình, là một người thấp hơn mình, dở hơn mình, kỳ lạ vậy đó. Mình giỏi như vậy, mình hay như vậy, mình có tài như vậy, mình thương họ nhiều như vậy mà họ lại không cần sự giúp đỡ của mình. Họ cần một người kém hơn mình rất là nhiều. Tại vì cái người kém hơn mình lại là người có nhiều năng lượng bình an hơn mình, ít có chất độc như mình. Thì mình phải biết rằng là mình có thể giỏi ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. Còn trong lĩnh vực cứu hộ, giúp đỡ một người nào, mình chưa có nhiều kỹ năng, mình chưa có nhiều khả năng. Phải dùi mài, phải trau dồi rất là nhiều. Nhiều khi mình giúp người thương mình chỉ đơn giản là rủ người đó đi uống trà, tập yoga, xem một cuốn phim hay, đi làm một cái công việc có ý nghĩa, Tôi đã từng chứng kiến có những người cha muốn giúp con trai của mình mà trong suốt 5 năm ông ta không có bao giờ khuyên được con mình câu nào hết. Tại đứa con nó bị tổn thương tâm lý rất là sâu nặng. Và đem đứa con từ những cái nơi lang bạt giang hồ về với gia đình là một gì đó điều quá khó khăn. Ông nghĩ rằng là không dễ dàng gì có được. Không bao giờ ông nghĩ rằng con ông chịu về với gia đình. Ông đã từng mong muốn là được đưa con về nhà. Sau những cái lời cầu cứu, muốn được về nhà mà không chịu về nhà. Đứa con đánh tiếng cho những người xung quanh biết rằng là muốn được về nhà. Bỏ nhà ra đi. Rồi đánh mất chính mình, bệ rạc từ những cuộc tình đổ vỡ. Từ những mối quan hệ tình cảm đổ vỡ. Rồi trong việc làm ăn thất bại. Và khi đứa con đã đủ can đảm về tới nhà rồi thì người cha nghĩ rằng là cái việc mà làm sao để giữ con mình ở lại với mình là cái việc quan trọng hàng đầu. Ở lại với gia đình, ở lại với miền quê yên ả, với môi trường an lành là quan trọng nhất. Còn cái việc để mà đi sâu vào tâm hồn con để tìm hiểu những khó khăn, những rắc rối để mà giúp đỡ đó, thì ông nghĩ không tới phần của ông đâu. Và ông nghĩ phần đó là phần của con. Con sẽ làm những bước còn lại. Còn cái bước của ông đó là mỗi ngày đó, người cha cố gắng rủ người con đạp xe vào rừng và câu cá. Làm suốt như vậy trong vòng 5 năm trời. Và ông nói với thầy rằng là chưa bao giờ ông hỏi con tại sao con lại làm như vậy. Tại sao con bỏ nhà ra đi? Tại sao con đi theo băng đảng? Tại sao con hút chích? Tại sao con làm những chuyện tày trời như vậy? Không có những câu hỏi tại sao. Ông chỉ đơn giản rủ con đạp xe vào rừng, hái nấm, câu cá, cắm trại. Hai cha con gắn bó với nhau suốt 5 năm trời. Và trong quá trình đó, trái tim người con đã tự chữa lành. Và tôi cũng đã gặp con của ông. Và cậu bé xác nhận rằng, cậu bé 21 tuổi, xác nhận rằng là trong suốt 5 năm đó, cha của cậu là người bạn tốt nhất của cậu. Cậu chỉ cần có một người tin tưởng, đừng có đi sâu vào trái tim của mình để nhìn thấy những cái tan hoác, những cái rã rời ở bên trong. Chỉ cần có một người bảo vệ, bảo đảm sự an toàn cho mình. Và may mắn cậu đã chọn ba cậu. Ba cậu đã làm gì để cậu tin tưởng? Và ông nói rằng có những lúc ông phải nuốt nước mắt vào trong, nuốt cơn giận vào trong. Đau đớn lắm. Để đừng có buông bất cứ một lời nào, hành vi nào, để đứa con mình nó tự ái và nó bỏ đi nữa. Và không chỉ riêng ông mà vợ ông cũng thực tập như vậy. Nhưng mà ông tiếp cận nhiều hơn. Điều đó quá khó phải không quý vị? Buông ra một lời nhận xét, buông ra một cái điều, nói những cái điều minh triết cao siêu với dễ ợt. Nói phải quấy không có khó, mà giữ sự bình tâm, giữ sự chân thành, giữ sự thân thiện, giữ sự mở lòng, không phán xét, không phản ứng, không buộc tội thì quá khó. Và có những trường hợp phải như vậy thì mới giúp đỡ được. Nhiều khi người thương quý vị cũng cần quý vị như vậy. Không cần quý vị phải lên đời nữa. Họ nghe thầy Minh Niệm lên đời nhiều quá rồi. Bây giờ chỉ cần quý vị là đừng có manh động, đừng có chạy lăng xăng, đừng có nhảy dựng nữa, bình tĩnh lại. Họ đã mất bình tĩnh rồi thì quý vị đừng có mất bình tĩnh nữa. Nhiều khi thầy Minh Niệm ho vậy chứ đâu có bị cảm đâu. Không biết làm sao trong cổ nó cứ ho, mà biết bao nhiêu người gửi đồ cảm về cho thầy Minh Niệm quá trời quá đất, mà xót thương tội nghiệp thầy quá trời, mà sao tự nhiên mình để người khác xót thương. Thầy cũng suy xét mình lại, mình mừng ăn sao mà để nhiều người xót thương mình quá vậy. mà mình thấy mình rất là ổn. Không lẽ mình nói thôi các vị đừng có quan tâm thầy nữa, các vị hãy lo cho mình đi, thì nó phụ bạc tấm lòng người khác quá. Nhưng mà thầy Minh Niệm đâu có cần vậy đâu. Cái thầy Minh Niệm cần đó là quý vị hãy thực tập những điều thầy Minh Niệm chia sẻ. Có những khi có những thứ mình tưởng là người bên kia cần, nhưng mà họ không có cần, họ cần cái khác. Thế nên mình muốn giúp đỡ ai đó quý vị, dù là người rất là thân của mình, cũng phải hỏi có cần tôi giúp đỡ không. Cái câu đó hơi khách sáo phải không? Câu đó hơi English quá hả? Can I help you hả? Nhưng mà lâu lâu mình cũng nên có một chút tử tế như vậy, đừng có thấy người ta khổ cái nhảy sọt vào để mà giành lấy sự giúp đỡ, mà bên kia đâu có dám giật lại, thì giật lại mình tổn thương sao? Và mình vô là mình phải banh luôn, làm cho mọi thứ nó trở nên phức tạp nặng nề. Cho nên khi ý thức người thương mình đang khổ rồi thì mình hỏi tới phiên mình chưa, hoặc là đã xác nhận là mình chứ không ai nữa hết, mình là người có thể giúp đỡ người đó, thì phải double check please, kiểm tra lại nhiều lần là năng lượng đã ổn chưa, đủ bình tĩnh chưa, đủ bình an chưa, đủ lắng nghe chưa, đủ cảm thông và chấp nhận nếu người đó ứa ra chất độc chưa. Và nên nhớ mình chỉ giúp tới đâu thôi, phần còn lại là của các chuyên gia, phần còn lại là của một người có đạo lực hơn, phần còn lại là chính người thương của mình. Đừng dành hết về phía mình, trừ phi người thương mình hết còn sức gì, hết xíu quách, không còn một chút năng lượng nào hết, thì mình cũng đồng hành với người đó một đoạn đường thật là dài, tới khi người đó hồi phục năng lượng lại là cũng phải nhả ra, để cho người đó tự đi trên đôi chân của mình. Và cách của anh Trịnh Công Sơn đó là hát ru, ru tình. Ru cũng là một cách, có nhiều lúc khuyên mà cũng có nhiều lúc ru. Ru em đầu con gió, em hông tóc bên hồ, khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá. Ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa, ru cho bầy lá nhỏ rụng đầy một mùa thu. Ru khi mùa thu tới, ru em mãi yêu người, ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái, ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai. Ru em ngồi yên đấy, ru tình à ơi, ru người ngồi mãi cùng tôi, ru người ngồi mãi cùng tôi. Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng, ru bay tà áo rộng, phượt tình tôi chắp cánh. Ru trên đường em đến, xôn xao từng tiếng chim, ru em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm. Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về, môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế. Xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru. Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho. Ngầu quá ha. Ru em ngồi đó để tôi kiếm người yêu cho em. Không nhất thiết là tôi ru em rồi thì em phải thuộc về tôi, phải không? Ai dám gan vậy không? Ru không có lợi dụng, không có toan tính. Mình ru để mình được cái gì, phải không? Ru là vì em cần. Ru cũng có thể là ngâm, cũng có thể là hát, cũng có thể là nói. Dùng cái từ rung có nghĩa là bằng cách nào đó mà bên kia cảm thấy êm dịu, thoải mái, nhẹ nhàng, được nhận lãnh những cái năng lượng quý giá, chứ không phải là lấy thêm thứ gì đó để cho lòng mình trở nên nặng trĩu. Và trong quá trình mình tưới tẩm đó, nó tùy thuộc vào cái năng lượng mình phóng ra, tùy thuộc vào cái tâm thức của mình lành hay là nó chẳng lành, mà có thể mời lên năng lượng của người bên kia. Quý vị phải tin một điều rằng khi năng lượng của mình đủ mạnh á, năng lượng lành của mình đủ mạnh, thì có thể khơi dậy mời lên năng lượng lành của người bên kia, mà bên kia không cần phải làm gì cả. Nó hay như vậy. Thành ra trong khi trị liệu về tâm lý thì chúng tôi cũng không quên nạp đủ năng lượng cho chính mình. Và thật sự khi nào trong lòng mình đủ bình an rồi mới dám nhận một cái ca tư vấn. Còn nếu mình thấy năng lượng mình không có đủ mạnh thì từ chối bớt. Có nhiều khi Tôi đâu có khuyên cái gì cao siêu đâu. Những điều tôi khuyên có thể cũng giống như các vị đã từng khuyên người thương của mình. Nhưng mà họ chịu nghe, họ chịu làm theo. Cũng có thể vì bục ở ngoài đường nó thiên hơn, mà cũng có thể là vì ở trong tôi nó có cái năng lượng mà nhờ công phu tu luyện mới có được. Năng lượng bình an hoặc là yêu thương mà không có điều kiện. Vì vậy cho nên một chuyên gia tâm lý trị liệu đích thực thì không phải là cái người đó không chỉ nắm vững về những cái cấu trúc vận hành của tâm lý, hiểu được những bí ẩn của cảm xúc, mà người đó còn có thể ru được bệnh nhân của mình, làm cho họ thoa dịu nỗi khổ niềm đau. Ru chứ không phải thôi miên ha. Thôi miên làm cho người đó không biết gì nữa, quên đi chính họ là ai. Có thể họ là một con người đang rất là đau khổ, quên đi con người ấy đi. Họ là con mèo ước, quên đi con người ấy đi. Còn ru là để mời lên những cái hạt mầm của sự sống, hạt mầm của yêu thương, mời lên những cái giá trị tốt đẹp trong lòng người đó. Thì cái việc ru này rất là cần thiết. Ru em mà tâm từ em trỗi dậy, mà tâm từ trong tôi cũng trỗi dậy. Ru em để rồi sau khi em lành lặn, em muốn đi đâu thì em đi, em muốn làm gì em làm. Và tính trước chuyện đó rồi thì cái ru nó có kết quả. Còn ru em mà em phải thuộc về tôi, sau đó em phải nghe lời tôi, sau đó tôi phải xiềng xích em lại, thì ru như vậy không có kết quả. Bây giờ mời đại chúng nghe bài hát Ru Tình của Trịnh Công Sơn.
Dù em là cánh nhạc miệng ngọt hạt từ tâm. Dù em tình như lá, trăm năm vẫn quay về, môi em là đống lửa, cuộc đời đâu biết thế. Xin em còn đâu đó cho tôi còn tiếng ru, dù em ngồi im nhé, tôi tìm cuộc tình cho.
Mọi người biết là tôi là một người dạy về thiền lâu năm, tu thiền lâu năm, có nhiều kinh nghiệm để chữa trị tâm lý, nhưng mà không phải trường hợp nào cũng giúp được. Kể cả tôi nghĩ những bậc thầy tâm lý giỏi cũng vậy. Có những trường hợp mình không có giúp được. Có thể là một vị thầy khác hợp hơn, đưa qua bác sĩ khác, mát tài hơn mình, phù hợp hơn mình để giúp đỡ. Nhưng mà nhiều khi trường hợp nó thuộc về bệnh nhân, tức là điều kiện giúp đỡ về phía mình là đủ, nhưng mà điều kiện bệnh nhân chưa đủ. Tức là bệnh nhân có thể là họ chưa có tin tưởng mình để hợp tác. Thứ hai là họ chưa thực sự quyết liệt để muốn thay đổi họ. Cũng có thể là người này không phải chỉ dựa vào những cái lời khuyên hay là sự nâng đỡ, năng lượng bình an của mình mà đủ để thay đổi. Người này phải cần một cái cú trời giáng. Nói nghe ghê quá. Hoặc là một cái biến cố, một cái điều kiện khắc nghiệt nữa. Hoặc là họ phải trải qua nhiều thăng trầm nữa thì họ mới có thể thay đổi được. Chứ không phải là mỗi lần khó khăn là mình có thể nhảy vào là mình có thể giúp được. Họ chưa có thấy hết khó khăn của họ. Họ chưa thấy hết cái yếu kém của họ. Họ chưa hiểu hết cái bản ngã của họ. Thì mình có giúp cũng không được. Có những người mình tạo ra điều kiện thuận lợi thì mới có thể giúp đỡ được. Nhưng mà có những người mình phải đưa những điều kiện trái nghịch tới thì mới giúp đỡ được. Có những người tôi biết là mình phải lên tiếng giúp đỡ nhưng mà chưa đúng lúc, phải chờ một lúc khác nữa. Lúc đó có thể họ có sự cộng tác, hoặc là lúc đó họ có sự thành khẩn, hoặc là lúc đó họ đớn đau hơn, họ nằm bẹp ví, thì mình mới tới phiên mình giúp đỡ được. Tôi có làm bài thơ và đã từng chia sẻ với mọi người là bài Vẫn Tìm Thấy Nhau. Có lúc ta thấy em là con nai hiền, bâng khuâng nhìn rừng thu trụi lá. Một tiếng chạm khẽ cũng giật mình vì chưa từng đi hết đoạn rừng sâu. Có lúc ta thấy em là nụ hoa chờ nắng đã lâu, cái rét mùa đông mới chính là bàn tay nâng đời em thức giấc. Đó là tôi làm bài thơ đó. Khi mà tôi thấy hoa đào, tôi biết rằng hoa đào không thể nào mình đem vào trong nhà ấp ủ mà hoa đào nó nở được, phải để nó đứng ngoài đó phơi gan cùng tế nguyệt 3 tháng 4 tháng trời, lạnh cống xương sống, lạnh thấu xương. Thì khi nắng mùa xuân về, hoa mới tung cánh tỏa ngát hương được. Phải để cho người đó đi qua những khó khăn thì người đó mới bật lên cái sức phi thường được. Dĩ nhiên không phải người nào cũng vậy, hoặc là không phải ai Không phải giai đoạn nào cũng vậy. Có những giai đoạn mình không nên đưa cánh tay nào hết, nhưng mà vẫn dõi theo, quan sát, vẫn đồng hành. Phải đứng phía sau nhìn, chứ đừng có để cho người đó thấy cái sự giúp đỡ của mình thì họ không cố gắng nữa. Có lúc ta thấy em là nụ hoa, cái nụ hoài mà nó không chịu nở, mấy năm rồi mà không nở. Tu thiền mấy năm rồi mà cái mặt vẫn còn nhăn như trái chuối khô, không thấy nở hoa gì hết trơn. Là nụ hoa chờ nắng đã lâu. Tại vì em nghĩ rằng là có nắng em mới nở được. Phải có ai đó, phải có điều kiện thuận lợi nào đó đến để nâng đỡ. Không phải. Theo con mắt tuệ của tôi là không phải. Em cần một cái thứ khác. Nó đối hẳn hoàn toàn với những điều em chờ đợi. Đó là cái rét mùa đông. Em ơi, cái rét mùa đông mới chính là bàn tay nâng đời em thức giấc. Có lúc ta thấy em là con chim non nhớ rừng xưa thổn thức. Dám xé nát động hoa vàng, nửa không trời lạc dấu cũng đành tâm. Tức là đã đi nửa chặng đường cuộc đời, thấy mình sai lầm quá cỡ, mà em gan dễ sợ, em dám quay đầu lại, bắt đầu từ con số 0. Phục quá, hay quá. Một trong những điều mà tôi kính phục đó là cái người đó đã sai rất là lâu năm rồi mà họ vẫn quyết tâm quay lại. Nhìn các vị lớn tuổi bây giờ mà phải sửa từng chút trong cái uy nghi tác phong, trong lời ăn tiếng nói. Bây giờ phải ngồi định tâm thở vào thở ra thì mình phục quá đi, hay quá. Người lớn mà còn muốn thay đổi được, khó thay đổi như vậy mà còn muốn thay đổi thì huống gì mình còn rất là trẻ. Còn thay đổi rất là nhiều mà tại sao mình không tin vào điều đó. Có lúc ta thấy em là con chim non nhớ rừng xưa thổn thức. Tức là nhớ về cội nguồn của mình, nhớ về con người thật của mình. Cái nơi mà mình có thể sống hồn hậu và trong trẻo nhất. Và dám xé nát động hoa vàng, tức là em đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi, bỏ luôn để đi tìm những giá trị tốt đẹp hơn, sâu sắc hơn, làm cho hạnh phúc đời em nó vững vàng hơn. Dám xé nát động hoa vàng, nửa khung trời lạc dấu. Đã lạc dấu nửa không trời, nhưng mà cũng đành tâm. Có lúc ta thấy em là vì sao le lối giữa miền cô quạnh nơi nào xa xăm. Những bóng tối dày thưa của cuộc đời không thể nào ngăn xiết. Có lúc em là một vì sao le lối cô đơn, không có ai biết, không ai quan tâm, không chia sẻ, không có người bạn đồng hành. Những ý tưởng đẹp, những hoài bão lớn không được chấp cánh. Nhưng mà sóng gió cuộc đời, những giả trá cuộc đời nó không có che lấp được cái ánh sáng lẻ loi đó. Tôi thấy như vậy. Em rất là kiên cường. Những bóng tối dày thưa của cuộc đời không thể nào ngăn xiết. Có lúc ta gặp nhau vẫn đứng yên lặng thinh như chưa từng quen biết. Không có dám lên tiếng. Lên tiếng là em sẽ dựa vào mình. Em không cố gắng nữa. Em đi tới ngày hôm nay tới đây là trên đôi chân của em thì né qua một bên để cho em đi tiếp nữa. Chứ mình xuất hiện là em sẽ mất đi cái sự nương tựa vào chính mình. Gặp nhau vẫn đứng yên lặng thinh như là chưa từng quen biết, cùng thẳng hướng mặt trời, lo ngại gì nhầm lẫn tên nhau. Đi về hướng mặt trời, đi về hướng chánh niệm, đi về nơi tỉnh thức, cùng đi về hướng đó thì trước sau gì cũng gặp nhau, lo ngại gì. Bây giờ mà gọi tên nhau một cái là có thể rủ nhau đi uống cà phê, rủ nhau đi du lịch, rủ nhau làm cái chuyện gì đó trượt ra khỏi quỹ đạo. Cho nên là im lặng đứng nhìn. Có lúc như vậy là thương em đó, chứ còn lên tiếng là có thể thất bại. Có lúc gặp nhau vẫn đứng yên lặng thinh như chưa từng quen biết, cùng thẳng hướng mặt trời, lo ngại gì nhầm lẫn tên nhau. Có lúc vô tình dẫm đạp lên dấu chân nhau, là niềm tin chưa nhạt màu, trong vô thường ta vẫn tìm thấy nhau. Khi mà mình nhìn thấy người em nó đạp lên dấu chân của mình đã đi qua thì là cùng đường rồi, cùng đi chung một đường rồi, là giống nhau rồi. Quý quá, hạnh phúc quá. Vô tình dẫm lên dấu chân nhau, cái nơi bình an mình đã đi qua và em cũng đi tới. Thì như vậy cái cách mình dìu em là đúng rồi. Mà đúng hơn là em đã đi trên đôi chân của mình. Chứ còn em đi tới đây mà nhờ có mình em mới đi được thì vẫn còn lo lắm. Có lúc vô tình dẫm đạp lên dấu chân nhau là niềm tin tháng năm chưa nhạt màu. Em vẫn còn tin vào tôi và tôi vẫn còn tin vào em. Nhiều khi chỉ còn cần trao nhau niềm tin thôi, trao nhau chút bình an thôi. Xin nắng về nơi đó, hoa vẫn nở điềm nhiên, đời không thôi khốn khó, gửi nhau chút bình yên. Chỉ cần hướng về nhau, gửi bình yên cho nhau, gửi niềm tin cho nhau là nâng đỡ nhau rồi. Chứ không cần phải gọi điện thoại, không cần phải viết thơ để than phiền trách móc, để mà chỉ vẽ đủ điều. Có khi cần làm như vậy, nhưng không phải lúc nào cũng cần như vậy. Chỉ cần hướng về nơi đó, gửi năng lượng bình an về nơi đó là vẫn tìm thấy nhau. Bây giờ cái bài hát này thì có một nhạc sĩ ở Virginia đã phổ thơ bài này, nhưng mà ở đây có bạn Gia Huy, bạn cũng đã, xin lỗi, phổ nhạc. Nhạc sĩ Ngô Minh Trí ở Virginia đã phổ nhạc bài này, nhưng mà thầy đã đưa bài thơ này cho bạn Gia Huy còn rất là trẻ phổ bài này. Bây giờ các bạn nghe cái bài Vẫn Tìm Thấy Nhau.
Có lúc ta thấy em lãng xa. sao trên tháng ngàn sao của người. Có lúc ta gặp em vắng đứng im lặng thân như chưa từng quen biết. Hãy có người cùng thẳng hướng mặt trời. Lo ngại gì còn lo ngại gì nhầm lắng tên nhau. Có lúc vô tình ta đi lên sâu trong nhau. Là niềm tâm tháng năm chưa phai màu. Trong vô cùng ta vẫn thấy nhau, trong vô cùng ta vẫn thấy nhau. Trong vô thường ta vẫn thấy nhau, trong vô cùng ta nhầm lắng tên nhau. Có lúc vô tình đi lên sâu trong nhau. Là niềm tình tháng năm chưa phai màu. Trong vô cùng ta vẫn thấy nhau, trong vô thường ta vẫn
giờ hôm nay thì thấy mình đừng có hỏi nữa được không? Mình chia sẻ thôi. Các bạn có những cái niềm vui, niềm an lạc nào, những cái từ, những cái sự chuyển hóa trong quá trình thiền tập, quá trình nghe những bài pháp giảng của thầy, rồi đặc biệt là trong chuỗi thuyết giảng của cuối năm nay, quý vị có nhiều vị gọi là fan ruột luôn đó, đi đâu cũng thấy hết. Thì các vị đã có những cái niềm vui nào mà các vị gắn bó bền bỉ như vậy? Xin mời đưa tay lên ha. Mời con.
Dạ con, ngày hôm nay con không biết sao mà con bị ho dữ quá. Chắc là tại mấy ngày đi coi Việt Nam. Dạ, thì ngày hôm nay con rất là hoan hỷ được tới đây. Thì con có một cái câu về phần riêng con á, thì con có một cái chia sẻ. Và sau khi mà chia sẻ xong thì con có một câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi này lại không phải của con, của một người bạn của con, là một du học sinh tại Switzerland, thì đã có cơ hội tới đây để nghe pháp thoại của thầy, và bạn đó cũng rất là thích nghe pháp thoại của thầy. Tức là con nói điều này để cho đại chúng biết được là những cái buổi pháp thoại của thầy hay là pháp thoại của thầy Minh Niệm nó bây giờ nó lan qua cả châu Âu rồi, qua tận là Switzerland rồi. Thì bạn đó có đi hai buổi, nhưng mà hai cái buổi đó thì có một cái buổi thứ sáu vừa rồi á, bạn có xếp hàng ở đây rất là lâu nhưng mà không có kịp để hỏi thầy, và hôm nay thì bạn cũng lên đường đi Sapa rồi, thì con có hứa là sẽ tới và sẽ hỏi. Dạ, nhưng mà trước khi mà muốn hỏi thì con muốn chia sẻ một chút xíu về cái quá trình mà thiền tập hay là để chuyển hóa bản thân. Thì thực tế con cũng xin thưa với đại chúng, con là một người mới biết được đến thầy Minh Niệm khoảng nửa năm nay thôi. Nhưng mà nhờ những buổi pháp thoại của thầy, hay là nhờ thực tập theo những cái bài như là thiền buông thư, hay là theo dõi về hơi thở, và con đã đạt được rất là nhiều những cái mà lúc trước mình chưa bao giờ nghĩ tới. Tại vì lúc trước con là một người có một cái suy nghĩ nó rất là nhanh, Tại nhỏ giờ mình rất là thông minh, nhưng mà chính nhờ cái sự thông minh đó đó là nó là con dao hai lưỡi. Đôi khi nó làm cho mình đạt được những cái thứ tốt trong cuộc sống. Tại vì hiện giờ con đang là một giáo viên dạy IELTS. Nhưng mà chính cái điều đó nó cũng làm cho mình có một cái tật là mình rất là hay suy nghĩ. Và đôi khi mình suy nghĩ nhiều quá thì nó dẫn tới những cái nó rất là luẩn quẩn. Thế nên là nhờ có được những cái phép định tâm, và bây giờ con cũng giảm bớt được những cái suy nghĩ đó. Và cái đó là một cái điều con rất là mừng. Với lại cái thứ hai nữa là con muốn chia sẻ với đại chúng ở đây. Đó là các đại chúng nào muốn đi theo con đường tâm linh thì con nghĩ là chỉ cần nghe pháp thoại của Thầy Minh Niệm là đủ rồi. Thì mình không có cần phải đọc nhiều sách. Dạ, cái này là con lấy kinh nghiệm của riêng con. Tại vì mình khi mà mình đọc sách á, thì mình ra nhà sách mình mua nhiều sách quá. Và đôi khi sách đó của những tác giả đó là của người nước ngoài. Và đôi khi tác giả đó viết đúng, nhưng mà cái tác giả đó là nhà tâm linh, nhưng mà cái người dịch lại những cuốn sách đó chưa chắc đã là những người tâm linh, những nhà tâm linh. Thế nên là đôi khi nếu như mà mình đọc và mình không hiểu được thì nó sẽ làm cho mình rất là lỗn quẩn. Nhưng mà sau khi con tiếp xúc với Thầy Minh Niệm thì con nhận được một điều là đôi khi nó có những thứ mình phải tự nhận ra được, tự mình sẽ nhận ra được. Tại vì Thầy Minh Niệm có viết một cái câu, và cái câu đó là một cái câu của thiền sư Quảng Nghiêm sống ở thế kỷ thứ 12 ở Việt Nam, ở trong cuốn Hiểu Về Trái Tim đó. Là cái câu đó con rất là tâm đắc, đó là làm trai chí lớn tung trời trời thẳm, cớ sao dẫm theo dỗ Phật thành. Thì đôi khi nó có những cái phù hợp với người này, nhưng mà chưa chắc là nó sẽ phù hợp với mình. Phải tự mình, đó là quá trình văn tư tu mà, mình phải tự mình. Mình
con thuyền. Ơi, dạ. Để chúng nghe pháp thoại cả ngày nay ngán rồi đó.
Dạ, thì cái đó là
nhưng mà con đừng có làm quá để chúng tưởng là con là người của thầy cài vào để
dạ, thì về phần chia sẻ của con là con xin hết à. Thì bây giờ là đến cái phần cho con hỏi cho bạn con à. Ở đây là một cái bức thư cũng khá là nhỏ thôi. Dạ. Thầy thân mến, con là một thiền sinh đã tập được kha khá phép ngồi thiền định tâm tại trường đại học của con ở bên Switzerland, và nhờ tới một người bạn, và cái người bạn này là con. Dạ, là con rất quan tâm về pháp môn quan sát tâm và quay vào bên trong của thầy. Và trong các bài pháp thoại của thầy, thầy có nói về cái tính không đồng nhất, đó là lùi lại một bước và quan sát thân thể, suy nghĩ và cảm xúc của mình, tách mình ra và không đồng hóa với chúng. Nếu vậy thì lúc đó khi mình tách ra rồi, không còn là suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực này và thân thể này, thì lúc đó mình là cái gì, thưa thầy? Dạ con xin hết ạ. Dạ con cảm ơn thầy.
Con chuyển lời của thầy đối với bạn con là câu hỏi rất là hay. Đáng lẽ thầy định bữa nãy thầy có nói từ đầu là bữa nay mình đừng có hỏi, nhưng tại vì câu hỏi hay cho nên thầy phải trả lời. Là tại vì trong chúng ta nó có một cái thứ rất là quý giá, rất là tuyệt vời mà chúng ta đã làm lạc mất từ lâu. Chúng ta chỉ là những cảm xúc, chúng ta chỉ là những tư tưởng. Khi chúng ta giận, chúng ta chỉ là cơn giận. Khi chúng ta vọng động, lo lắng, sợ hãi, chúng ta chỉ là chúng. Hoặc là khi chúng ta phấn khích, yêu thương, chúng ta là cảm xúc đó. Trong khi trong cái sự giác ngộ của Đức Phật, thì Đức Phật nói chúng ta còn là một cái thứ khác nữa. Đó là chúng ta là một sự tỉnh thức, chúng ta là một chánh niệm, chúng ta là một khả năng cảm nhận cái gì nó đang diễn ra. Thí dụ như bây giờ bạn ăn một tô súp rất là ngon, bạn có thể trở thành cái ngon đó, tức là mình chìm vào cái cảm giác đó. Trong khi bạn hoàn toàn có thể đứng ra bên ngoài nhìn vào cái cảm giác nó đang chạy đi ngang qua người mình mà không đồng nhất, ta identify, nhập chung với nó. Từ những cái bài thực tập nhỏ nhỏ như vậy đến những cái lớn hơn, tức là tập tách ra. Mà khi mình tách ra thì mình là một dòng tỉnh thức. Trong con người mình còn một dòng tỉnh thức, mà chính nó mới làm cho mình thoát khỏi khổ đau và đạt được tới sự tự do đích thực. Trước giờ là mình chỉ sống chung với những cảm xúc nào nó xuất hiện, mình sẽ trở thành nó và nó đi, để bỏ lại một cái sự bày rạc trong tâm hồn của mình. Bây giờ mình luyện tập là có một cái năng lực khác được sinh ra, được nuôi dưỡng và phát triển, năng lực tỉnh thức. Một sự tỉnh thức nhận biết, biết có một cái gì nó đang diễn ra chúng ta bây giờ là một kẻ quan sát và nhìn thấy những đối tượng đang được quan sát, những dòng cảm thọ, những cảm xúc là đối tượng, còn một sự tỉnh thức là chủ thể đang quan sát những vị khách đang đi ngang qua. Hồi xưa giờ mình mất quyền tự chủ, bây giờ mình là một người chủ. Đó là một sự tỉnh thức trọn vẹn, trong đó không có cảm xúc, trong đó không có thái độ, trong đó chỉ thuần khiết là một khả năng nhận biết. Thuần khiết là một khả năng nhận biết. Cảm ơn con. Mời cô. Giờ tài cao quá.
Dạ, kính thưa sư, dạ, kính thưa đại chúng. Dạ, ngày hôm nay là ngày sinh nhật của con. Dạ, con được vào đây là vì con gái con nó hỏi là mẹ thích cái gì. Con nói cho mẹ hai vòng tàu đi Sài Gòn. Dạ. Và hồi sáng nay là con vô đây rất sớm và bác bảo vệ tốt bụng cho con ngủ trong cái góc kia. Dạ, hôm nay con rất là hạnh phúc. Dạ, và kèm theo nữa là xin phép sư là con xin tặng sư cái bức giác ngộ để bên góc kia. Dạ, bức giác ngộ đó là thư họa giác ngộ và tác giả là cha của con gái con. Dạ. Dạ, con bức giác ngộ đó là rất là hạnh phúc, là xin phép ban tổ chức cho mọi người cùng thưởng thức cái bức giác ngộ đó. Dạ.
Lên đi con. Chị cứ chia sẻ tiếp về trước khi các bạn đem lên.
Dạ thưa, bức giác ngộ đây là thư họa giác ngộ, đây là chữ tạo hình. Dạ, chữ giác ngộ, chữ giác ngộ là chân dung của Bậc Thích Ca. Đây là một cái bức đầu tiên khi mà ông ta sáng tạo ra cái thư họa. Và một cái đêm lúc đó là 1 giờ sáng.
Ủa, chị đang nói ông nào?
Dạ thưa.
Cái ông
dạ thưa. Dạ Lê Vũ. Dạ Lê Vũ. Dạ. Dạ
bước ông, đây.
Dạ người con. Dạ thưa.
Rồi con đứng chỗ đó được. Đưa lên.
Dạ đó.
Thưa, quay thầy xem luôn.
Dạ thưa. Chữ giác bên này. Dạ ngộ bên này. Là giác ngộ. Dạ.
Đức Phật có rơi nước mắt phải không? Quay lại. Quay.
Dạ giác. Dạ.
Giác ngộ mà có rơi nước mắt hả? Một là ngồi thiền đau quá, hai là giác ngộ xong thấy chúng sanh ngu muội thấy thương quá rơi nước mắt.
Dạ.
Cái vị tác giả có giải thích không chị?
Dạ thưa, con chỉ biết là ông xã con nói là giác là biết này, ngộ là này, là giác ngộ là chân dung của Phật Thích Ca, chứ con không hỏi giọt nước mắt. Dạ. Dạ bức này có mặt tại ông vẽ trên biển Nha Trang lúc 3 giờ sáng. Và ông chia sẻ với con lúc đó ông nghĩ ra và ông toát ra cái ông vẽ trên cát á. Và ông thích thú vô cùng. Và chạy qua bên nhà con và ông gọi cửa ra ông chia sẻ với con liền.
Ổng đâu mà ông chạy qua nhà chị? Dạ.
Ổng có đứa con với con thôi. Ông chia sẻ với con ngay và năm 2001. Và sau đó thì con được hạnh phúc là cùng ông ta với con của ông ta vào Sài Gòn cùng một triển lãm thư họa tại đây.
Chị nói đơn giản mà khó hiểu thiệt.
Dạ.
Chị biết không, làm tư vấn lâu năm mà cũng phải định tâm lắm mới hiểu nổi chia sẻ của chị. Chị nói về với cái ông mà ở bên nhà hàng xóm chạy qua gõ cửa nhà chị đó. Là thứ nhất là chị là cái người rất là hạnh phúc là được ảnh chia sẻ đầu tiên. Thầy và đại chúng ở đây là những người kế tiếp, rất là cảm ơn ảnh nha chị. Thôi con đứng cười hoài đi xuống không? Mọi người kế tiếp. Vị nào muốn chia sẻ nữa đưa tay lên. Bên này mời bạn.
Dạ, con kính chào thầy, kính chào đại chúng, con hơi hồi hộp. Con là Võ Văn Tuấn, hiện tại là con đang ở Đà Lạt, rất là có duyên lành được về đây để nghe pháp thoại của thầy. Thì con biết được thiền hiểu biết của thầy cách đây khoảng 1 năm, và gần như là con nghe tất cả các bài pháp thoại của thầy ở trên YouTube đó. Thì con cũng thực tập theo được hơn 1 năm nay, thì cũng có được rất là nhiều lợi ích về thân cũng như là về tâm. Con giải quyết được rất là nhiều bệnh tật của mình, cũng như là về tâm thì cũng có những chuyển biến rất là tốt. Thì hôm nay con có một câu hỏi và một lời thỉnh cầu. Dạ, xin thầy trả lời cho con, tại con biết hôm nay thầy hạn chế hỏi. Đó là đối với quá trình thực tập á, thì thứ nhất là thầy giúp con làm sao mà chuyển hóa cái sự hồi hộp. Thầy con rất là hay hồi hộp. Mặc dù là thực tập thiền rất là lâu rồi, trước đây con hồi hộp dữ lắm, nhưng mà thực tập thiền một thời gian thì nó cũng bớt, nhưng mà vẫn còn. Thì xin thầy giúp con. Và cái thỉnh cầu thứ hai á, là tại vì con biết được Phật Pháp cũng hơn 2 năm nay, nhưng mà vẫn chưa có quy y thọ năm giới, thì con rất là mong muốn được quy y với thầy. Dạ.
Có ai muốn nữa không? Làm lượt luôn. Chắc là cũng sẽ làm, nhưng mà từ từ ha. Hồi nhỏ 5 tuổi là thầy đã lên sân khấu rồi. Cho nên là hồi nhỏ đã học cách đối diện với sự sợ sệt. Có thể là ở dưới thì rất là lanh, rất là tự tin, nhưng mà lên sân khấu thì đông quá, cho nên là mình bị khớp. Thì cái người thầy dạy hát cho thầy đó chỉ là một cái chú trong làng thôi, chú đàn ca tài tử. Chú nói là lúc mà con hát thì con nghĩ rằng là con không phải là người hát hay nhất, nhưng mà cái giọng con là cái giọng lạ nhất. Và phải tin rằng là khi mình hát là người ta sẽ nghe mình, người ta sẽ chú ý nghe. Cái thứ hai là con phải tập cho chú, đó là con chỉ nghe mỗi giọng hát con thôi. Lúc nào con cảm thấy con phân tâm thì con nhắm mắt lại luôn cũng được, và chỉ tập trung vào cái giọng hát của mình, nghe rõ cái độ căng của cái giọng, cái nhịp mình hát và tâm tư của mình là đủ, đừng có để ý gì tới khán giả. Thì chú nói vậy thì mình nghe vậy, mình chỉ mới có 5 tuổi thôi mà còn nhớ vậy. Thì bắt đầu là thầy mới tìm khán giả ở dưới trước khi mình có khán giả trên sân khấu. Thì thầy gom mấy đứa bạn trong xóm á, cái thầy chất mấy bao lúa lên, thầy làm tuồng tại chỗ, thì cho tụi nó coi trước rồi mình ra bộ dáng sao mọi thứ cho nó đỡ hồi hộp, đỡ sợ. Thì bắt đầu là lên tới cấp 1 rồi cấp 2 cứ quen nói chuyện trước công chúng. Ở đó thì thầy có tới 13 năm làm lớp trưởng, tức là tính luôn mẫu giáo.
Thật ra con cũng chia sẻ là từ lúc nhỏ tới lớn là con làm lớp trưởng không à.
Ồ vậy hả?
Thật ra là con cũng biết cái nguyên nhân là hồi hộp của con là do mình quan tâm tới cái đối phương mình quá. Thật ra con rất là ngưỡng mộ.
Hình như
thầy.
Là bạn làm giáo viên mà phải không?
Dạ không, con làm kinh doanh.
À, kinh doanh.
Dạ.
Thì thầy nói hết là hồi đó làm lớp trưởng thì mình có tự tin trong lớp của mình thôi. Nhưng mà bước ra trước dưới cờ thì mình lại thiếu tự tin, tức là đám đông đông hơn. Vậy là mình vẫn chưa thực tập được cái cách làm chủ cái cảm xúc của mình. Mãi cho tới khi thầy thực tập thiền á, thì mình hành thiền càng lâu thì mình bớt để ý tới ngoại cảnh. Trong khi hành thiền thì mình chỉ có đề mục chính thôi. Càng chú ý sâu vào đề mục chính. Thì bây giờ là thầy muốn tập trung vào đề mục chính, bốn cái chốc là nó trở về đề mục liền, mà nó không bị các đối tượng bên ngoài làm phân tán. Thì phải thực tập rất là sâu. Và nó thay đổi tới cả cục diện đời sống của mình nữa. Tức là trong đời sống của mình cũng tập trung vào những cái mảng chính, còn những cái mảng phụ không cần thiết mình ngó lơ. Có những cái gì cần tập trung vào thì tập trung vào, những cái không tập trung vào thì mình bỏ qua. Và mình chọn những cái chuyện gì cần thiết thì mình làm thôi, những chuyện không cần thiết thì mình không làm. Mình cứ tiếp tục cái cách sống đó, dành nhiều thời gian để trở về với chính mình, lắng nghe hơi thở, lắng nghe những dòng cảm xúc của mình, thì từ từ mình sẽ xây dựng thói quen là ở bên trong nhiều hơn là ở bên ngoài, nương tựa vào bên trong nhiều hơn là nương tựa vào bên ngoài. Trong lúc thầy cho pháp thoại thì thường là thầy vẫn nghe cái giọng mình đang nói, cho nên thầy rất kỹ về âm thanh, thầy nghe âm thanh rất là nhạy. Có thể ngày xưa thầy có kinh nghiệm học hát rồi, bây giờ nói thì mình nghe khi mình nhả chữ, khi mình đài từ, tức là phát âm ra từng chữ là mình phải nghe cho rõ, nhấn nhá cho nó dễ nghe, không có bị nhòa hay là bị lầm lẫn qua cái từ khác để người khác hiểu lầm. Tại vì thiền tâm lý mà chỉ cần sai một từ là người ta có thể hiểu khác. Trong khi nói mình có thể nghe được cái tốc độ mình đang nói nhanh hay là chậm, cái cường độ mình nói nặng mạnh hay là nhẹ, kể cả những cái cảm xúc, những cái tác ý của mình trong khi mình nói. Thì tất nhiên mới đầu mình cũng có thể làm một lúc nhiều như vậy đâu. Hồi đầu mình chỉ nghe cái giọng mình đang nói là nhiều lắm rồi, và đại chúng dưới này là mờ, bị xóa mờ, tức là mình phải học cách là khi mình chú ý vào một điểm thì chỉ có điểm đó sáng thôi, còn những điểm khác nó mờ đi, tức là lờ những cái điểm xung quanh. Rồi luyện tập như vậy cũng khá lâu. Ngày xưa thầy nhớ lần đầu tiên thầy cho pháp thoại ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ở dưới chừng 20-30 thiền sinh thôi, thì tập tành từng những cái thấp nhất như vậy. Còn bây giờ thì đại chúng càng đông thì thầy càng thích nói chuyện hơn, tại vì mình không bị tác động ở bên ngoài nữa. Ngoài ra trong khi thầy nói chuyện thì vẫn giữ quán thân, vẫn giữ sự thả lỏng, cảm nhận vai, cảm nhận tay của mình và cảm nhận cái ánh mắt mình đi nhìn về hướng nào. Thầy nhìn đại chúng như vậy chứ thầy không có nhìn đường nét chi tiết. Cần lắm thì thầy mới nhìn dừng lại nhìn đường nét chi tiết một người nào đó, tại vì cái nhìn đó nó có thể tác động ngược về phía mình á, làm cho cái mạch nói của mình nó không còn trôi chảy, hoặc là cái sức nói, năng lực của mình không còn mạnh nữa. Và như vậy thì nếu mà thầy giữ được cái định tốt á, cái cột định tốt, khi hát thì giữ cột hơi, nhưng mà khi chia sẻ về thiền thì giữ cái cột định, tức là giữ một mạch định tâm, không có bị tác ý nhiều, không bị phân tán với các đối tượng xung quanh á, thì cái bài pháp thoại của mình nó rất là có hồn, nó rất là mạnh mẽ, nó đạt đúng những cái điều mà mình muốn nói. Thậm chí có những lúc thầy cảm thấy mình hơi bị dao động, hay là trong đầu mình nó có nhiều cái thông tin nó đi tới đó, thì thầy phải dừng lại, thậm chí là uống trà, thậm chí là nhắm mắt lại thở. Mấy cái lúc mà thầy uống trà là mánh đó, chiêu đó. Nói vậy thôi chứ không phải, đó là những năm trước thôi. Bây giờ là làm ăn cũng khá lắm rồi. Tức là phải để ý mình nhiều hơn là để ý đối tượng. Và muốn như vậy thì bạn phải nói chuyện bình thường với một hai người đó, bạn tập như vậy đi. Tập khi nói chuyện phải để ý cái giọng mình đang nói. Cái cách của thầy đó là nói cũng giống như là hát. Tại vì hát là phải tròn vành rõ chữ, phải không? Thì nói cũng vậy, đừng có nói nhanh, đừng có nói gấp, đừng có nói bằng cảm xúc, nói đều đặn, thông thả, nhấn nhá từng từ, những cái cụm từ nào quan trọng thì phải nói chậm, nói kỹ lại để người khác bắt kịp. Và khi mình nói mình chia chừng khoảng 4-5 từ trong một cụm từ thôi, đừng làm một lèo dài như vậy, thấy chữ nào nó cũng ngang với chữ nào, không có chỗ nào là điểm nhấn hết, người ta không nhớ, hoặc là nhiều quá đó, người ta không tiếp thu vô kịp. Từ từ, chậm chậm, mà chậm quá thì người ta ngủ. Khó vậy.
Ráng cảm ơn thầy. À còn cái phía sau đó thầy, khi nào được con có duyên để mà
lát ghi xuống với ban chăm sóc, với ban tổ chức. Dạ, tin lời thỉnh cầu đó thì sẽ có thư báo.
Dạ rồi, con cảm ơn. Cảm ơn đại chúng.
Mời chị đứng lên nha. Dạ. Chị dưới. Ở dưới trước ha.
Dạ thưa, con kính chào thầy và con kính chào đại chúng ạ. Dạ, lần đầu tiên, bữa nay là lần đầu tiên con được đến đây trực tiếp nghe bài pháp thoại của thầy. Khoảng 3 tháng trước, con có một cái duy duyên, con được biết những bài pháp thoại của thầy trên YouTube thông qua một người chị 40 năm con mới gặp lần đầu. Con 40 tuổi, cái nghề của con trước kia, cách đây một tháng trước, là nghề luật sư. Ngày hôm nay con đã chấm dứt cái nghề đó. Lần đầu tiên trong đời con chia sẻ niềm vui. Con tự nhủ với mình rằng là 40 năm trước, cuộc đời con kết thúc. 40 năm sau, con là một con người mới. Kể từ khi nghe pháp thoại của thầy, con học được những điều sau. Thứ nhất, khi con nói, con biết kiểm soát được những từ, những chữ của mình nói. Ngày xưa bởi cái nghề của con làm việc, con chỉ tranh từng lời người ta thôi, để đoạt được cái điểm mạnh về mình. Cái điều thứ hai con vui mừng con học được rằng là con đừng sống bằng cái thái độ oán hận nữa. Bởi vì trước kia con nghĩ rằng cái nghề của con á, là cái lý tưởng của con chọn. Nhưng sau khi nghe pháp thoại, những bài pháp thoại của mình, của thầy, xin lỗi, của thầy, con nghĩ kỹ hơn, con nghĩ sâu hơn thì nó không phải là lý tưởng của con. Mà đúng ra nó là cái phương tiện để con sống, con trả oán hận đối với cuộc đời này. Cái nghề của con sẽ phân loại thành hai dạng khách hàng. Một dạng khách hàng con sẽ chém với một cái phí con chém. Và một dạng khách hàng con không lấy phí. Nhưng với đối tượng khách hàng đó, đó là cái phương tiện của con để con thực hiện. Con cho rằng rằng nếu như con làm được những cái điều đó, thì cái nỗi oán hận trong cuộc đời con nó sẽ vơi đi. Nhưng nó không vơi thầy ạ. Chưa bao giờ con ngủ ngon. Nhưng 3 tháng nay con thực tập, con biết rằng con thực tập còn nhiều sai sót. Nhưng con xin đại chúng và con mong rằng thầy chia vui với con rằng con lên được 5 kg. Chưa đêm nào con mất ngủ. Và cái điều vui mừng thứ 3 là khi con làm điều gì đó cho người thân của mình, con làm bằng tấm lòng hoan hỷ, chứ con không còn làm bằng cái trách nhiệm và bổn phận là mình phải làm. Còn cái việc con có hoan hỷ hay không, con không màng tới. Con nghĩ rằng khi mình làm thì người thân mình vui, mình sẽ vui. Nhưng thật sự cuối cùng rằng có thể người thân con vui hoặc không vui. Nhưng thường 9 trên 10 lần con làm là con cảm thấy nặng nề ghê lắm. Nhưng bây giờ con học được từ những bài pháp thoại của thầy rằng nếu con không thích làm, con không làm. Nhưng khi con đã làm rồi á, thì bằng cả tấm lòng con làm đến cho người thân của mình. Và cái bài học cuối cùng là cái bài học con cho rằng đáng giá nhất cuộc đời con. Đó rằng xưa nay con, vì con sống trong oán hận, con không tha thứ cho người thân của mình. Con không tha thứ cho lỗi lầm của mình. Bởi vì con nghĩ rằng mình không tha thứ cho người khác, thì những người mà sự do vô tình hoặc do cố ý hoặc do sự vô minh, sự thiếu hiểu biết của mình mà mình gây ra lỗi, chắc rằng cũng không tha thứ cho mình. Và con sống trong sự dằn vặt lỗi lầm đó. Nhưng bây giờ con học được một điều rằng là từ những bài pháp thoại của thầy rằng lỗi mình đã làm, ngày mai mình hãy sống với một tâm thế khác, bước đi bằng những bước chân khác, không quay đầu nhìn lại những cái lỗi đó. Và cách đây khoảng 1 tháng, con đã nói rằng là con không kiếm sống bằng cái nghề đó nữa. Có thể nếu như đến một ngày nào đó con nâng được một bao tạ 100 kg, con sẽ quay lại cái nghề đó. Nhưng bây giờ con mới nâng được có 2 kg thôi à. Và cái nghề đó làm con không thể an được. Và con đang nghĩ rằng là con sẽ kiếm một công việc khác con làm, dẫu rằng công việc tay chân, miễn rằng con tránh xa cái môi trường đó, con tránh xa trong niềm oán hận đó. Và con có 4 bài học mà đến ngày hôm nay con học được từ những bài pháp thoại của thầy. Con muốn được chia vui lần đầu tiên trong đời con nói về niềm vui trước tất cả mọi người.
Trước hết xin cảm ơn chị rất là nhiều. Chị tên gì chị?
Dạ thưa con tên đầy đủ là Đinh Thị Thương Thương.
Chị Thương Thương ơi.
Dạ.
Bây giờ 40 năm còn lại đó. Chị có muốn làm một việc gì đó ý nghĩa cho cuộc đời không?
Dạ thưa con rất muốn, và con trưa nay con ghi lại một tờ giấy con gửi cho các anh chị ở trong ban Thiền Tân Hương Đất là nếu có duyên con xin được lãnh lễ thầy.
Vậy là có duyên rồi nè.
Dạ
con. Và chị đừng có chạy đi đâu nữa hết.
Con còn nhiều, rất nhiều thứ. Rất nhiều thứ con xin thầy được soi sáng cho con. Lúc này con như lời thầy là con chỉ xin chia sẻ niềm vui thôi.
Vậy là quý lắm rồi chị. Thì nghĩ bước kế tiếp là thầy sẽ giúp đỡ chị thiền tập thêm. để chuyển hóa thêm và đi đúng cách hơn để có những cái chuyển hóa lớn hơn. Và sau đó là chắc sẽ mời chị làm vài dự án cộng đồng.
Dạ, con cảm ơn thầy ạ.
Cảm ơn chị.
Con cảm ơn đại chúng. Dạ.
Mời bác Phò. Bác thấy thương lắm, bác, vợ chồng bác từ Long Thành vào. Thầy giảng ở đâu vợ chồng cũng xách xe chạy tới đó. Mà bác đang ở trong bệnh viện đó, trốn bệnh viện ra đây.
Dạ thưa ông, có trốn đâu thầy, xin đàng hoàng. Ô Phật, tôi tên Võ Văn Phò, năm nay 71 tuổi. Không biết sao mà 4 năm nay tôi mê ông thầy Minh Niệm. Chứ tôi là đệ tử của thầy Thích Nhật Minh, tôi pháp danh là Minh Thông.
Bác bây giờ mình phải giao kèo với nhau là khi bác chia sẻ mình chỉ nói chuyện những giai đoạn gần đây thôi, đừng kể quá khứ xa xôi.
Mê thầy Minh Niệm. Thành ra nghe thầy thuyết ở trên máy rồi tập mà tôi không thiền được, chỉ có vợ tôi với con tôi. May mắn là nốt tôi nó đi theo thầy, theo gót chân của thầy, theo đệ tử của thầy đi vô những cái trại thiền 10-15 ngày Vipassana ở Củ Chi, rồi ở Thủ Đức. Thật ra con nó mới giúp cho cha mẹ nó cận kề với thầy bằng tư tưởng, bằng những cái lời dạy của thầy, qua tiếng nói của thầy ở trên YouTube. Thì tôi giờ bệnh tật nhiều lắm, trong người tôi tới 13 thứ bệnh lận. Thành ra cứ ra vô ở bệnh viện ngoài là bệnh nhân thường trực bệnh viện thưa cử tọa. Thì cũng kính bạch thầy, thầy cho con nói chuyện hôm nay, chứ thầy cứ thầy ngại con phát biểu linh tinh. Còn bữa nay là thưa thật với thầy là vợ con ngồi thiền được, vợ con bây giờ hay lắm rồi, vợ con dẫn dắt con đi. Còn con thì con không thiền được, vì cái cột sống con nó hư hết rồi, gối con nó cũng dở, con bị suy giãn tĩnh mạch sâu đã 20 năm rồi, nên ra bây giờ là không ngồi được. Nên ra thiền tọa, thầy nói thiền tọa mới giúp cho mình được nhanh để đi vào định, có thể vào tuệ. Còn các cái thiền khác thì nó cũng con thấy cũng hay hay chứ. Như là bữa nọ ở dưới Khánh An, con ngồi tê quá, con phải xin phép, con lầm bầm con xin phép chứ không dám lên tiếng. Ở ngoài này con đi hành thiền, con thiền hành, con nghe thầy rõ hơn. Chứ con ngồi nó cứ ẹo qua ẹo lại rồi cũng gục, thành ra nghe không được bao nhiêu hết. Mà không biết con làm vậy có vô lễ không, không biết. Cái thứ hai, dạ, thưa thầy, là bây giờ gia đình con là vận động tập 3T. Qua những cái bài pháp thoại của thầy là chúng con đã tập 3T. Thứ nhất là coi lại cái tánh của mình, đang sửa cái tánh. Cái T thứ hai là xem lại cái tâm, đang luyện cái tâm. Để làm sao mà như thầy dạy, chứ hồi nhỏ cũng đi hướng đạo rồi làm quân trưởng nhân Phật tử cũng biết bi thí dũng vậy. Nhưng mà thầy bây giờ thầy biểu phải làm những cái thứ đó mới mai ra và áp dụng được bi trí dụng thì luyện được cái tâm. Cái tê thứ ba là cái thân này bệnh tật quá, nhơ nhóp quá, thành ra ráng sáng khuya đã dậy rồi cũng hít thở rồi cũng uống éo và rồi làm để cho nó ngày hôm đó thấy nó có sức khí tí. Thì thưa với thầy là chỉ có ruột thầy kỳ này là ở Thủ Đức thôi, còn Khánh An bám thầy tới bữa nay luôn. Dù rằng là đã nhập viện bữa thứ hai rồi, nhưng mà bữa hôm đó cũng lên, rồi xin để bữa nay có mặt thầy. Thì cái cuối cùng tôi xin chia sẻ với cử tòa ở đây và những cái người thân của mình ở nhà. Tại vì tôi nói thật, ngày xưa thầy tôi chỉ có dạy tôi vô mỏ, vô kinh, vô chuông, rồi là tụng kinh gõ mỏ, rồi học cú pháp, kinh điển, rồi tụng pháp qua, tụng nhật tụng này kia. Chứ còn là bữa nay thầy không có dĩ mấy cái thứ đó, thầy biểu cứ làm những cái gì mà ở trong cuộc sống hay qua đi, làm người cái ra. Mà bây giờ tôi thấy tụi tôi cũng ráng tập bài thề đó, thì cũng thưa với quý vị là không biết tôi làm vậy có được không. Tôi xin thầy là kỳ này là con bệnh quá thầy, vợ con cũng bệnh trầm cảm, thầy cũng biết rồi, con bên Mỹ nó cũng trầm cảm nặng, con muốn kỳ này thầy về bển thầy dẫn tụi con đi theo. Hai vợ chồng con xin có passport rồi, có visa rồi, nhưng mà kỳ rồi không cho con Úc đi, tại vì nó đi hai lần nó đi về trễ, thành ra kỳ này không cho nó đi, thành tụi con nghẹn. Kỳ này là xin theo thầy qua bên đó, thầy nhận tụi con vô cái chỗ chữa bệnh của thầy, thầy giúp dùng vợ chồng con với con.
Cảm ơn bác.
Dạ,
một cảm ơn bác rất nhiều.
Cảm ơn cử tòa, cảm ơn thầy.
Cái âm thanh này sao nó bị nhỏ lại. Bác yêu cầu đơn giản ghê vậy. Cảm ơn bác. Mời bạn trên này. Bạn đứng lên. Đúng rồi. Ở đây thầy chưa có hứa với ai một lời hứa bự bự như vậy. Đó là thầy sẽ ra nhà bác uống trà chơi đó. Mà giờ bác còn đòi thêm mình đi qua tới Mỹ nữa. Cảm ơn bác. Mời chị.
Dạ, con kính thưa thầy, kính thưa đại chúng ạ. Con ngày hôm nay con muốn chia sẻ với tất cả mọi người cái niềm vui của con ngày hôm nay. Từ khi mà được biết thầy Minh Niệm là năm 2013 là con lần đầu tiên biết được cái quyển sách Hiểu về trái tim. Con rất ngưỡng mộ cái cách viết của thầy, là ứng dụng Phật pháp vô cuộc sống. Và nó làm thay đổi cho con rất là nhiều về cái tư tưởng với lại cách đối nhân xử thế. Lúc trước con là một cái, con vẫn tự hào con là người là biết cách xử thế. Nhưng mà từ khi mà con đọc quyển Hiểu về trái tim thì con mới thấy con còn tệ lắm. Con rất là dở. Con tìm thấy được con là một người cố chấp. Là tuy bên ngoài mình rất là vui vẻ, tốt bụng với tất cả mọi người, nhưng mà thật ra bên trong của mình á, giống như là mình đang biểu diễn vậy đó. Là con tự tìm thấy là con sai trái rất là nhiều ở bên trong. Rồi tới năm bẵng đi, con không biết thầy có về Việt Nam hay không. Rồi tới năm 2017 là con may mắn là con có được cái máy nghe pháp thoại. Thì con nghe 60 mấy bài giảng của sư Minh Niệm trong cái máy đó. Nó như giống như là từ khi con nghe cái máy đó là giống như là con bước đi một con đường mới. Thậm chí á, là ông xã con là người không ủng hộ con đi chùa. Nhưng mà con nghe cái máy đó nghe sư giảng, con thực tập. Và con khiến cho ông xã con từ cái chỗ không thích con đi chùa trở nên là buổi tối nghe chung pháp thoại với con đi vào giấc ngủ luôn. Rồi có bữa ông xã con vào phòng trước, rồi con ngạc nhiên hết sức là ông xã con tự mở máy tự nghe luôn. Cái con mừng quá trời luôn, mặc dầu là lúc đó là ông xã con đã ngủ khò rồi. Rồi những ngày sau nữa thì ông xã con mới bảo em mở máy nghe em, mà đừng có nghe cái bài đọc Hiểu về trái tim, mà mở máy nghe sư giảng đó. Em mở tới cái bài sư giảng chứ đừng có nghe đọc chán thế mẹ à. Con mừng quá trời luôn. Cái con mới nói được là Dung từ rày về sau là Dung sẽ mở máy sư Minh Niệm giảng. Và cuối cùng ảnh mới nói á, nghe sư giảng 5 phút sau anh ngủ được liền. Từ cái chỗ mà ảnh không thích chùa chiền, không thích sư sãi, mà bây giờ ảnh đã hấp thụ được một phần nào, mặc dầu chỉ 5 phút đã ngủ. Rồi ngày hôm nay con có mặt ở đây là cũng nhờ ông xã con. Là con nói là sư sắp sửa về Việt Nam để giảng cả tháng luôn, Dung sẽ đi theo sư để mà nghe giảng, thì anh cho phép Dung đi. Nó nói em đi. Và ngày hôm nay con có mặt ở đây là con rất cảm ơn ông xã con. Là những bài giảng của sư một phần nào giác ngộ cho con mà giác ngộ luôn cho ông xã con luôn. Con xin ngày hôm nay con xin cảm ơn sư và đại chúng chia sẻ niềm vui của con là như vậy ạ.
Xin chúc mừng chị. Xin mời một chia sẻ nữa. À, mời bạn bên đó.
À, con xin kính chào sư ạ, xin kính chào đại chúng. À, mới đầu thì con định không chia sẻ gì đâu, nhưng mà con thấy là mình phải có trách nhiệm đứng lên đây để báo cáo sư là con đã khỏe. Một năm trước thì con được đến nghe sư, và lúc đó thì con đang bị bệnh trầm cảm. Và sư cũng là người dẫn dắt con đến với đạo Phật, bởi vì trước kia thì con sống trong gia đình mẹ cứ hay tụng kinh và cũng không phải là đạo Phật chính thống nên là con bị dị ứng. Nhưng mà thông qua những cái bắt đầu từ quyển sách Hiểu Về Trái Tim và những bài giảng pháp của sư thì con đã nghe. Và khi một năm trước con gặp sư thì lúc đó con cũng đang trong một cái tình trạng rất là tệ. Và lúc đó chỉ có hỏi sư là thế sư có cho con ôm con đi theo sư hay không? Để hy vọng mình trị được bệnh của mình. Tuy nhiên thì sau đó con về nhà và con cũng thực hành thêm cả yoga, rồi nghe pháp của sư, thì con đã thay đổi rất là nhiều. Trước cái buổi hôm nay thì con vừa đi khóa thiền Vipassana về, hôm nay mới là buổi cuối, nhưng mà vì sau hôm nay lại đi một tháng nữa nên là phải trốn về đây để gặp sư. Thì cái điều mà con thực hành lớn nhất ở những bài pháp thoại của sư đó là thứ nhất là sự quan sát. Thứ hai là tại vì trước kia thì con may mắn con biết đến các bài giảng sớm hơn, rồi cũng lại làm nghề đào tạo và biết rất sâu về NLP. Chính vì vậy mà con vô cùng ấn tượng với một cái bài giảng, một cái câu giảng của sư, đó chính là trò lừa đảo tâm trí. Và chính xác là mình dối người thì còn dễ, dối mình thì điều đó vô cùng đáng sợ. Và con hơn một năm qua con cũng đi học rất nhiều nhưng mà luôn luôn mâu thuẫn, bởi vì mình đã bị cài đặt và đã dối mình rất là lâu rồi. Và lúc nào con người con cũng hai cái, gần như là hai con người, mâu thuẫn rất là nhiều. Và con cũng đi tìm rất là nhiều phương pháp. Và bây giờ thì con quyết tâm là theo thiền và khóa thiền Vipassana vừa rồi. Và đặc biệt là Tết này thì con sẽ không ăn Tết mà đi thêm một tháng nữa để có thể cài đặt, có thể tỉnh thức hơn và quan sát bản thân mình hơn nữa. Có thể là bệnh trầm cảm của con chưa hẳn là phục hồi khỏi hẳn, nhưng thực sự là con thấy hơn một năm qua con lớn lên rất là nhiều. Đấy là điều mà con thực sự hạnh phúc. Và trong một năm đấy thì con đi giao lưu với nhiều tổ chức, thì có nhiều người bạn trong tình trạng giống con. Trước kia thì đúng như sư nói là hay nhảy bổ vào và giúp đỡ. Rồi tớ cũng là người có trầm cảm đây, rồi tớ chia sẻ cho cậu. Nhưng bây giờ thì con không làm thế nữa, mà chỉ đơn giản đó là chia sẻ những cái đường link pháp thoại của sư và những cái bài giảng pháp của sư. Và rất là nhiều các bạn của con thông qua những cái bài giảng pháp đã thay đổi và đã sống tốt hơn rất là nhiều. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn sư, cảm ơn đại chúng.
Chúc mừng bạn, và bạn cũng nhớ để lại thông tin, thầy cũng sẽ rủ bạn làm dự án giúp những người trầm cảm sắp tới. Thầy có ý định là tạo ra cộng đồng của giúp đỡ các bạn bị trầm cảm. Thì hồi trước thầy hơi cứng nhắc, thầy nghĩ rằng là phải có nơi có chỗ. Thầy mỗi lần tư vấn thì thấy tư vấn cho mấy rồi mà không có nơi chỗ để giúp đỡ thì kết quả không có nhiều. Và tuy nhiên chờ có một trung tâm thiền thật sự thì nó còn hơi lâu, 1-2 năm nữa chẳng hạn. Cho nên bây giờ phải làm liền, tìm nhiều cách để có thể tiếp cận, có khi trực tiếp, có khi gián tiếp. Chứ bây giờ tình trạng nó càng ngày càng lớn rộng mà mình không có làm gì hết thì mình cũng không có chịu nổi. Cho nên sắp tới đây sẽ có một vài động thái để tạo ra cộng đồng để giúp đỡ các bạn bị trầm cảm. Nó có cái tên là ngồi chơi với trầm cảm. Thành ra bạn nhớ về phụ giúp ha. Cảm ơn bạn. Và trong đây quý vị nào cũng có lòng muốn giúp cái dự án đó thì xin ghi danh. Rất là cần cánh tay các bạn. Có thể các bạn không có bị trầm cảm nhưng mà các bạn có những cái khả năng khác để hỗ trợ, hoặc các bạn đã đi qua kinh nghiệm trầm cảm rồi. Và mình muốn chia sẻ kinh nghiệm lại cho mọi người, hoặc là mình cũng đang trong cơn trầm cảm nhưng mà còn kiểm soát rất là tốt, vẫn có thể phụ được cầu dự án, và thậm chí là mình đang thật sự rất là trầm cảm, mình muốn được giúp đỡ thì
cũng mời vào dự án. Và cái buổi thiền tập của chúng ta tới đây xin tạm dừng. Và mình còn một hai buổi nữa ở Tuệ Đức trước khi mình kết thúc chuỗi sự kiện này. Và rất là mời mong đại chúng sắp xếp thời gian để chúng ta cùng gặp gỡ nhau, chia sẻ rất nhiều rất nhiều những cái món quà quý vào cuối năm trước khi bước vào năm mới qua đêm nhạc thiền bình yên để đóa hoa ra chào. Xin cảm ơn quý vị.